Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9, duy thức học bài sư thứ 9. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm cùng danh đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa thứ nhất bài thứ 9, trang 39, Đại Thừa Bách Pháp. Hôm nay mình học qua bất định tâm sở, thì rồi là mình học hết những cái tùy phiền não. Bất định tâm sở có 4 món. 4 món tâm sở này không nhất định thiện hay ác, nên gọi là bất định. Bất là không, định là đứng yên chỗ. Hối miên tầm tư 4 cái ha. Trước mình biết rồi, tức là trong 51 món tâm sở đó, cái này là 4 cái cuối cùng của cái tâm sở. 51 món tâm sở thì cái này 4 cái cuối cùng là hối miên tầm tư. Những cái này là nó có thể thiện, nó có thể ác. Hối tức là ăn năn, chỗ khác gọi là ô tác. Ghét việc làm đã qua cũng là dị danh của hối. Tánh của tâm sở này ăn năn việc làm đã qua, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại định. Ăn năn có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Như ăn năn vừa rồi mình sân si đánh đập người thật bậy khóa, như thế là thiện. Ăn năn vừa rồi sao mình không trộm lấy đồ vật của người, thế là ác. Dễ hiểu không? Hối tức là mình nói cái danh từ thường là tiếc. Ví dụ mình tiếc cái gì đó thì gọi là hối. Thì lúc mình tiếc thì có tiếc, tiếc nó có thể nó lành mà cũng có thể nó không lành, thì mới gọi là bất định. Bốn cái tâm sở này gọi là bất định là vậy. Trước mình ví dụ nhiều lần rồi, tức là giống như thầy nói ở đây thì ví dụ mình tiếc cái chuyện gì á, ví dụ tiếc cái chuyện đó, chuyện đó đúng đáng thì mình nên làm mà mình không làm, thì là mà để làm cho chúng sinh nó có lợi thì mình gọi là thiện, hối cái thiện. Còn nếu mà mình hối cái ác á, là ví dụ như mình trời uổng quá, trời mình đã biết như vậy mà không làm, trời làm vô cái đó là trúng mánh liền ha, thì cái đó là nó không có thiện. Miên là ngủ, tánh của tâm sở này làm cho tâm mờ mịt, thân không tự tại, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại quán tưởng. Ngủ cũng có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Ngủ phải thời là thiện, còn ngủ trong khi nghe kinh hay niệm Phật là ác. Cái này thầy lấy ví dụ cho người tu thôi, nhưng mà không, cái này không những là cho người tu mà mình nhớ tất cả cái tâm sở đó, tức là những cái hành hoạt của cái tâm của mình. Tức là không phải là mình làm thiện làm ác cái gì không, nhưng mà phàm phu mình làm tất cả mọi chuyện sinh hoạt ở trên đời mình còn sống, từ lúc sống cho tới lúc chết thì cái hành hoạt của cái tâm đó mình gọi là tâm, mình gọi là những cái duy thức như vậy. Thì mình nói là phần đầu cái phần tiếc á, tiếc tức là hối. Hối thì ở đây thầy nói là nghiệp dụng của nó làm chướng ngại cái định, là rất là đúng. Bởi vì định tức là mình ở yên một chỗ rồi, tất cả những cái nào nó có thể thiện có thể ác, nếu bây giờ mình ngồi mình hối tiếc là chuyện đã qua đó, thì là nó chướng ngại cái định. Là bây giờ mình không còn giữ tâm của mình bây giờ cũ nữa, bây giờ chỗ này nữa, phải không? Bởi vì mình nhớ Phật dạy ngày xưa, chuyện qua rồi đừng nhớ, chuyện chưa tới quan lo, phải không? Thì chuyện qua rồi thì đừng nhớ nữa, bởi vì nếu mình nhớ thì mình sẽ hối tiếc nhiều. Dĩ nhiên là nhiều khi mình nhớ rằng mình học, thường mình học ở ngoài đời với phàm phu thì người ta dạy mình phải học những cái cũ để mình mới tiến được những cái mới gì. Nhưng mà mình học chứ không phải là mình nhớ lại luôn luôn cái đó, mình giữ lại nó lại luôn luôn, bởi vì cái vô thường là nó luôn luôn thay đổi. Thành ra mình nhớ, mình học, học tức là mình học khôn cái điểm đó thôi, chứ không phải là để mình nhớ, mình nắm giữ nó. Bởi vì nắm giữ cái đó tức là mình trụ vào cái thời quá khứ rồi. Thành ra nó mất được cái định là vậy. Miên ngủ phải thời là thiện, còn ngủ không được, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại quán tưởng. Quán tưởng thì nó cũng trong tương tự như định, nhưng mà nó khác một điểm chỗ. Định thì có khi mình định, nhưng mà mình không quán. Có thể hiểu được nó. Giống như bây giờ mình định mà mình không quán, tức là này, mình ngồi mình niệm Phật, phải không? Thì ta nói ngồi thiền không biết làm gì, ngồi thiền thôi, tôi ngồi tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là mình định thôi, tức là mình kìm cái tâm của mình lại lúc đó thôi, chứ mình không có biết suy nghĩ gì hết trơn, không đi ra cái gì khác. Thì mình giữ là tại vì mình giữ là cho nó đừng lăng xăng, cũng giống như bây giờ con ngựa mà nó chạy thì mình lấy dây mình cột nó lại, thì mình gọi là định, chứ mình không phải là quán. Cái này mình hồi trước mình học nhiều rồi, đại quán học nhiều rồi, quán đó, tức là mình có thể mình quán theo cái kiểu này theo kiểu khác, ví dụ như trong ngũ định tâm quán, hoặc là thập lục quán, hoặc là quán những cái gì đó, thập lục quán là quán trong tịnh độ, là quán trong kinh mà vô lượng thọ đó, từ quán vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ đó, tức là 16 phép quán. Thì những cái quán đó là mình phải khởi cái tâm mình ra đó. Miên tức là ngủ, bởi vì khi mình ngủ tức là mình nằm mơ vậy thì cái tâm mình nó không khởi được, kiểu thì nó, nếu mình nằm thì lúc đó mình thụ động, cũng giống như mình nằm mơ vậy. Khi mình nằm mơ thì lúc đó những cái ý tưởng nào của mình nó khởi ra, mình nằm mơ thấy cái này thấy cái kia nha, tức là mình thụ động, mình chịu cái tiềm thức của mình nó lên, chứ không phải là mình khởi động được cái đó, phải không? Quý Phật tử, mình chỉ thụ động, giống như là ví dụ mình nằm mơ, bây giờ mình nghe tiếng thì một cái tưởng máy bay nó bay, là tại vì mình tưởng ra, mình nghĩ là mình khởi ra cái đó, nhưng mà thật ra không phải khởi ra cái đó, mình hoàn toàn thụ động cái đó thôi, chứ mình không thể không phải chủ động nữa. Thành ra nó chướng ngại cái quán tưởng là vậy. Khi quán nó tức là mình phải chủ động, tức là mình phải làm cái gì. Thì ngủ cũng có khi thiện, mà cũng lúc ác ngủ phải thời là thiện, cùng ngủ trong kinh niệm Phật, cái này dễ hiểu. Tầm tức là tìm cầu, tâm sở này thiện và ác không nhất định, chỉ tùy theo trường hợp. Tánh của nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức, ý ngôn cảnh sanh khởi thô động, nghiệp dụng của nó là làm cho thân tâm chẳng yên. Nó không có gì, nhưng mà tại vì thầy dùng chữ ở đây nữa, chữ nho nó hơi nhiều cho mình nghe thấy nó chối. Tâm sở này cũng có thiện và ác tùy theo trường hợp thì mình biết rồi ha, tức là vì nó bất định mà. Thành ra cái tầm tức là mình tìm cầu tức là làm sao, tức là mình, cái này tiếng Anh nó gọi là research, tức là mình tìm tòi xem xét. Nó khác với cái từ ở dưới nha, cái từ ở dưới là cái từ là cái suy tưởng, là nó khác, suy tưởng chứ không phải là tìm cầu. Tìm cầu tức là ví dụ bây giờ mình nói bây giờ mình thấy, ví dụ như bây giờ cái cây, bây giờ mình thấy là cái cây này, thấy cái hoa, cái hoa này có mùi thơm, phải không? Ví dụ mình qua cái mùi thơm, nếu mình lại mình hửi nó thì thôi, mình phải đợi mùi thơm vậy thôi, mình không tìm cầu gì hết thì thôi. Còn nếu bây giờ mình tìm cầu tức là mình cái hoa cái cây này cái gì, cái hoa này nó nở lúc nào, nó nở một ngày thôi hay là nó nở cả 5-7 ngày nó mới hết đó. Rồi nó vậy, tức là lúc đó mình phải đi mình tìm cầu, tức là mình tìm research, tức là mình bắt đầu mình đi hoặc là mình hỏi người ta, hoặc mình lên internet mình kiếm coi nó giống cái gì, hoặc mình kiếm từ điển mình tra, hoặc mình hỏi cái người nào ta cho mình cái cây này nó làm sao chị, cây hoa này nó có nở 2-3 ngày không, lúc đó mình gọi là tìm cầu. Tìm cầu là như vậy. Hoặc là tâm tánh của nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức sanh khởi thô động. Đối với cảnh danh ngôn của ý thức, danh ngôn tức là tiếng, tức là cái tên gọi của ý thức, tức là ý ngôn cảnh sanh khởi thô động, tức là cái ý thức của mình không sanh ra được. Bây giờ mình tìm cầu, chẳng hạn như bây giờ mình nói cái hoa này, trời cái hoa này nó thơm quá, cái hoa này nó tên gì là gì. Lúc mình tìm hiểu ra, tìm hiểu những cái đó ra, tức là lúc bây giờ mình mới phát sanh ra cái hoa này không có chẳng hạn. Thì bây giờ người ta nói ồ cái hoa này, hoa này hoa mộng chó, nói tại sao tên kỳ cục vậy, hoa mộng chó có tên gì khác không, rồi đi tìm một cái tên khác, tên khoa học nó là gì gì đó. Sanh khởi cái ý thức là bởi vì mình chỉ biết thấy cái hoa là cái hình nó như vậy mà không hiểu nó là cái gì. Bây giờ mình phải đặt tên cho nó. Ở dưới này thì mình sẽ học thêm chỗ danh ngôn, danh văn, danh cú. Lúc mình mới đặt tên cho nó, bởi vì cái ý thức của mình là nó chỉ mường tượng ra thôi. Mường tượng ra thì mình phải đặt cho nó một cái tên. Đó. Danh sắc lục nhập, quý Phật tử nhớ trong 12 cái vòng, nếu mà không có danh có sắc, bởi vì tới lúc đó mình cứ mờ mờ mịt mịt nó giống nhau hết, cũng giống như bây giờ tôi nói lấy xin lỗi, ví dụ bây giờ ông này với ông kia đó, bây giờ mình không biết tên thì giờ mình chịu ghét rồi. Mình ngồi bây giờ hỏi ông có gặp ông cái ông mà ông mập mập, ông người hơi cao cao mà ông nói giọng Huế, hay là ông ấy có đeo khiến cái gì vậy thôi, chứ mình không biết. Còn bây giờ mình nói ông đó ông Xoài, vậy đó ông Xoài phải không, mà ông Xoài nào, ông Xoài có bộ mập hay không, và Xoài có bộ ốm nhỉ, nó thì lại khác nữa, ví dụ vậy. Thì từ từ mình đi ra. Thành ra đối với cảnh danh ngôn của ý thức sanh, danh ngôn của ý thức sanh khởi thô động, thô động tức là mình chỉ thấy vậy thôi, chứ mình chưa có đi vào chi tiết. Thành ra cái tầm với cái tư nó khác nhau ở chỗ đó. Một hồi cũng sẽ từ xe đấy thấy. Cái tư là đối với cảnh danh ngôn của ý thức sanh khởi tế nhị, nó khác điểm đó nhé. Tức là cái tầm ấy, tức là mình truy tìm cầu ngoài, nhưng mà cái hời hợp phía ngoài thôi. Đúng là mình có đi tìm cầu có sâu, nhưng mà nó không có gì dở tới chỗ tới chín chắn. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm chẳng yên. Chẳng yên dĩ nhiên rồi, bởi vì mình đi mà mình lục lọi mà. Mình đi mình hỏi người này người kia thì sao mà mình tâm mình định được. Ví dụ mình gặp người ta đúng rồi mình muốn yên đó, thì ví dụ mình biết thấy cái hoa này ở trong hoa thơm thôi, bỏ đó, không thắc mắc gì nữa thì thôi. Còn nếu mình càng thắc mắc ấy, thì nó càng vấn đề ra, càng khởi thêm vấn đề ra cho mình đó. Tư là chín chắn xét, tâm sở này cũng có thiện và ác, vì theo trường hợp, tánh của nó là làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức sanh khởi tế nhị, nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm được yên. À, tại sao mình thấy là cái này nó cũng tìm cầu nhưng mà nó làm cho thân tâm yên, còn cái tâm á thì nó làm cho thân tâm chẳng yên. À, mà cái tâm á thì nó làm sự ý sanh khởi thô động thôi, còn cái này là sanh khởi tế nhị. Bởi vì tư là chính xác suy nghĩ. Cái tư này thật ra quý Phật tử nó nằm ở phía trên là năm món biến hành, phải không? Cái tưởng đầu tiên trong tâm sở của mình, năm món biến hành, năm món biệt cảnh, 11 cái thiện nghiệp, 6 cái căn bổn phiền não, 20 cái tùy phiền não, thì bây giờ 4 cái bất định tâm sở, tức là 51 món tất cả. Thì cái biến hành á, 5 cái món biến hành, thì cái tư này của mình á, chín chắn xét này là cái cuối cùng của nó. Đó. Tức là chín chắn xét, tức là tư, tức là suy nghĩ, cũng là suy nghĩ giống như tầm. Nhưng mà cái tầm á, tức là mình tìm hiểu ra mà nó thô động. Tư á, tức là mình suy nghĩ, không phải là mình suy nghĩ, bởi vì mình nói khi mà mình suy nghĩ thì tức là mình thấy là chỉ có mình thôi. Nhưng mà từ cái khởi động ra nó suy nghĩ. Đó. Tức là bây giờ mình suy nghĩ, tức là mình lo, mình nghĩ thế này. Bắt đầu ví dụ bây giờ cũng lấy cái ví dụ cái hoa đó. Bây giờ mình lấy cái hoa đó, mình chỉ hỏi cái hoa này cái tên gì, mùi thơm nó nào, nó thơm sáng, thơm ngày, thơm gì. Đó. Chứ còn bây giờ mình suy nghĩ mà chín chắn suy xét đó, thì mình nghĩ hoa này bây giờ nó trồng như vậy, cái hương này nó thơm ngành ngạt như vậy, thì mình dùng mình để xài làm cái gì. Đó. Mình dùng mình để dùng làm cái gì, tức là cái trên nó là cái thể nhiều hơn là cái dục. Cái tầm nó là cái thể, cái tư nó là cái dục, mình dùng để nó vào làm cái gì được thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa này, hoa này đẹp lắm, thôi thơm nhiều ha, mà hoa này trắng đẹp không gì, thôi mình đem cúng Phật được, cắt lên đem thế thôi, chứ mình không thắc mắc thêm ngoài nữa. Thì tới lúc này mình làm cho thân tâm được yên, có thể để ý điều này. Còn ví dụ như bây giờ mình cái cũng cái trên kia thì mình cứ tìm cầu, tức là đi tìm hiểu những cái lăng xăng ở ngoài, thấy không? Chứ phải tư, tư tức là mình suy nghĩ để mà kiếm cái rốt ráo để mà cái dục của nó, vì cái thể là cái hình thức ngoài mà cái dục nó mới là cái kết cục của nó thôi. Mình dùng cũng giống như bây giờ mình nói, ví dụ bây giờ tôi mua cái chảo về, tôi cần một cái chảo để mà tôi chiên, ví dụ bây giờ tôi xin lỗi nói bây giờ tôi đổ bánh cuốn thì chẳng hạn, phải không? Đổ bánh cuốn đúng là mình chảo thì cái chảo nào mình xài cũng được hết, mình nấu đồ ăn được. Nhưng mà không, bây giờ tôi muốn đổ bánh cuốn thì cái chảo này phải chảo teflon này, phải không? Đổ bánh cuốn bằng chảo, chứ ngày xưa thì người ta căng vải lên trên nó, người ta làm hấp. Nhưng mà bây giờ mình làm kiểu Mỹ đi, thì bây giờ mình chảo thì phải cái chảo teflon mới được, chứ không nó dính đó. Bây giờ mình mua phải loại chảo đó. Nhưng mà nếu bây giờ cái tầm là sao? Tầm tức là bây giờ mình nghe người ta nói vậy, mình đi mua cái chảo này, cái chảo này hiệu thì mắt đất này, cái chảo này cái gang nó dày này, cái chảo này có đồng ngồi dưới đít này, hay cái chảo này sao đó, mình ngồi mình nghĩ vậy. Còn cái chảo này mắt này, cái chảo tiệm kia nó rẻ hơn này, đó thì mình mua về thôi. Còn trong khi tư đó tức là sao nữa? Cái chảo này xài được, bây giờ cái chảo này phải có teflon để cho nó đừng có dính, thấy không? Rồi mình có chảo thì thôi mình xài đi, mình đâu không thắc mắc nữa. Cái này chảo để mình cuốn, ok thì mình đổi cuốn thôi. Đổi cuốn xong cái mình lấy giấy mình chùi, không lâu hết thì treo lên, đừng có lấy đem mà chiên ba cá để kho gì tùm lum hết, bởi vì nó sẽ dính, mai mốt mình đổi cuốn cũng được, thấy không? Tức là mình chỉ làm vậy thôi, đó là tư. Tức là mình dùng cái đó để dùng cái thể, cái dục của nó thôi. Chứ còn cái chảo kia cũng đồng thời cũng cái chảo đó, đừng mình mua về mình chiên mình cuốn, xin lỗi mình đổi cuốn như vậy. Nhưng mà tới lúc mình cứ ngồi mình thắc mắc những cái chuyện kia, nó thì chẳng nó là tầm. Mà tầm á, thì nó mới là chướng ngại, nó làm cho thân tâm chẳng yên là vậy. Còn trong khi cái tư á, thì nó lại làm cho thân tâm được yên. Cứ tự để ý được nó. Cái này nó hơi rất đối khó, nhưng mà thật ra nó không có gì hết. Một cái nó là thể, một cái nó là dục, có vậy thôi. Nếu mà mình cứ tí hời hợt phía ngoài ra, cũng giống như bây giờ mình lên chùa, mình thắc mắc, ví dụ mình tụng kinh, bây giờ mình nói chuyện chùa đi, chứ đừng đụng chạm. Lên chùa bây giờ mình thắc mắc, bây giờ mình tụng kinh vậy, giờ mình nói bây giờ chùa mình người ta tụng kinh là phải có chuông, phải có mõ, phải không? Đúng, ok, rồi chuông cái, mõ cái. Chuông phải để bên này, mõ phải để bên kia. Cái mõ phải to, cái mõ phải nhỏ hay gì, chuông phải bằng nhau gì đó. Đó. Rồi phải gõ 4 tiếng, gõ 3 tiếng, rồi gõ 2 tiếng, rồi 2 tiếng nhanh, 1 tiếng chậm gì đó, tùm lum hết. Mình cứ gõ ngồi như vậy, thì cái đó nó là tầm. Phải không? Tầm tức là nghiên cứu mà, research. Tức là giống như bây giờ nói với mấy thầy lại, mình dạy con đánh chuông mõ đi, thì mình ngồi là cái đó là tầm thôi, chứ không phải tư. Còn tư đó tức là mình thấy cái mục đích của nó là chi, là để cho mình tụng kinh. Có mõ là để cho mình tụng kinh đó, để tụng kinh thôi, bởi vì nếu mà mình tụng kinh không, bây giờ mình đọc kinh không, mình đâu cần có mõ. Nó ra khóa lễ thì mình như vậy, thì người ta đánh nhanh chậm thì cũng được. Mình nói đánh làm sao á mà cho người ta yên được cái tâm thì tốt, mà cho người ta theo đúng nhịp của người ta, giống như mình đờn cho người ta ca vậy, đờn mà đúng nhịp á thì ăn thua cái thằng nhịp thôi. chứ còn cái cha mà đơn mà mình chặt nhịp tùm lum hết trơn thì mình, cái cô mà cố ra bằng cổ cô nói xin lỗi cô còn rút ghép cô đập đầu. Quý vị có nghe từng bao giờ nghe bằng cổ mà bị đơn chặt nhịp không? Cứ bỏ ngang thêm cao nữa chứ bây giờ thì cũng vậy, thì cái đó tầm thôi. Còn tư á, tức là làm sao tư, tức là đó, lấy ví dụ vậy, làm sao để cho người ta đánh cho nó yên, tức là cho cái buổi lễ nó xong, mục đích của nó như vậy thôi. Thật ra lễ mà lên mà người ta đánh mõ, đánh người, đánh chậm, đánh nhạt ở dưới, mình cứ như làm bộ nhịp hoài nó thèm thèm thì thôi kệ nó. Chứ còn nếu bây giờ mình tầm tức quá bỏ xuống rồi cái mõ này tao đập vậy thì quý vị thấy cái đó mình theo thầy cũng phải theo dục, thì mình cái tầm một cái tư, thành ra cái tư á, tức là nó sẽ làm cho thân tâm được yên. Thành ra người ta đánh sao đánh kệ, mình tụng sao mình cứ đúng theo tụng đó như vậy đó. Còn hoặc là mình theo người ta đi, người ta gõ như vậy thì mình, người ta gõ chậm thì mình tụng chậm, người ta gõ nhanh thì mình tụng nhanh đi cũng được nữa đó. Còn nếu mà mình cứ lấy thì tìm cầu thì thân tâm chẳng yên là vậy. Hối miên tâm tư, quý vị hiểu rồi không? Đâu có khó. Tóm lại tất cả chúng sanh hàng ngày tạo nghiệp lành dữ, chịu quả báo khổ hay vui, không vượt ra ngoài phạm vi của 8 món tâm vương và 51 món tâm sở này. Hiểu hả? Nhớ. Tức là bây giờ mình học qua 8 món tâm vương này, 51 món tâm sở, bây giờ mình qua cái sắc pháp 11 món. Có thể bữa nay mình học hết cái này hôm qua. Đúng ra thì cái bài này á, nó ngắn như vậy nhưng mà nó dài dữ lắm. Nó dài dữ lắm bởi vì nó có chi tiết nhiều. Nếu mà quý Phật tử học thì các thầy nói học cái sắc pháp cũng là mình học cả mấy năm á. Nhưng mà nói xin lỗi bây giờ mình đâu có thời giờ nhiều phải không? Với là quý vị mình học là cho mình biết sơ sơ thôi, biết sơ sơ, mai mốt người nào mình muốn học thêm á thì mình học sâu vào, đi nghiên cứu thêm vào thành tri thức. Còn nếu mà không á thì thôi, mình bỏ. Vì thật sự ra quý Phật tử mới biết, nếu mà mình nghiên cứu rõ được cái này á thì mình cũng thấy là nó hay lắm. Nhưng mà tất cả những cái sắc pháp này nhé, mình nhớ sắc pháp này của mình học này, tức là mình theo đại thừa. Chứ còn nếu mà mình theo A Tỳ Đàm thì nó sẽ số lượng nó cũng khác. Sắc pháp có 11 món, sắc pháp là pháp thuộc về sắc, những cái thuộc về sắc. Sắc có hai loại, hình sắc như dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân. Hai là màu sắc như xanh, đỏ, trắng, vàng, vân vân. Sắc có 11 món là 5 căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và 6 sắc, 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc pháp là tướng phần ảnh tượng của tâm vương và tâm sở, nhị sở, hiện ảnh cố. Rồi, biết tự hiểu chưa? Hiểu rồi, mình đi tiếp ha. Chưa hiểu thôi. Chắc chưa hiểu đâu. Sắc pháp là sắc phụ về sắc. Nói dễ hiểu không? Nói về vụ chất được. Sắc pháp là pháp thuộc về sắc, cái này đâu ai cãi được. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu pháp là cái gì, hiểu sắc là cái gì. Pháp thì mình hiểu rồi phải không? Pháp tức là tất cả mọi sự vật ra, chứ không phải pháp là vật pháp đâu. Pháp tức là mọi sự mọi vật, gọi là pháp. Sắc là cái gì? À, cái này hơi khó chút xíu. Bởi vì thật sự mình nói sắc hoài nhưng mà mình đâu có hiểu sắc. Sắc mình cứ tưởng nó là hình thể, vậy là tốt lắm rồi đó, vậy là mình giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà quý Phật tử mình thấy mình tụng tâm kinh, cái đầu tiên là gì? Xá lợi từ, sắc bất thì không, không bất thì sắc, mà sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là sắc nó không, cũng không phải là không, mà không nó cũng phải là sắc, mà sắc cũng là không, không cũng phải là sắc. Thì mình nghe vậy thì mình hiểu, rồi bây giờ mình đọc qua tiếng Anh thì nó dịch chữ sắc là gì? Sắc là form, là cái hình thể. Nhưng mà thật ra chữ sắc này là cái chữ nó rất hết sức quan trọng. Bởi vì mình hiểu được cái lý sắc không rồi, tức là mình nắm được cái lý bát nhã rồi. Nhưng mà thật sự mình chỉ hiểu thôi, thì đúng mình hiểu chứ không phải không hiểu đâu. Tức là cái sắc là cái thể hiện ra ngoài, tức là cái hình tướng thì mình gọi là sắc, phải không? Cái gì mình hiện ra được, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, cái nhà, cái ruộng, dài, ngắn, mập, ốm hay gì đó gọi là sắc. Nhưng mà sắc nó còn có một ý nghĩa thứ hai nữa, là gọi là biến hoại. Thành ra sắc nó có hai nghĩa. Đúng ra thì cái chữ biến hoại nó còn thêm hai cái nghĩa khác nữa. Nhưng mà để thằng thẳng quý vị nghiên cứu đi. Chứ bây giờ nếu mà mình nói hết rồi hồi mình dối chân, mình hiểu cái chính của nó, tại sao cái sắc mà bất gì không, không bất gì sắc. Bây giờ quý vị phải hiểu. Chứ bây giờ nếu không mình nói cái phọt mà nó cũng là không, mà không cũng là phọt mà, thì chuyện nó vô lý quá. Bởi vì mình ăn cũng như là không ăn, ăn cũng như không ăn, mình nói chuyện nghe thấy nó giống mắt mắt từng từng sao, thấy không? Thế nên không phải phọt mà tức là sắc. Sắc tức là cái có hai nghĩa. Thứ nhất là cái thể hiện ra, tức là cái hình tướng ra ngoài, mình thấy được, mình xin nhìn được, mình nghe được, mình gửi được. Chứ không phải là chỉ có hình tướng không. Thành ra xong này quý vị mới thấy là cái tỷ căn cũng vậy. Bây giờ mình gửi thấy một mùi thơm, úi cái này mùi Chanel No. 5 phải không? Hay mùi Chanel No. 9 nó khác nhau á. Hoặc là úi cái này úi mùi thú bụng, úi mùi sầu riêng. Mình gửi đấy, mình không có thấy nó nhưng mà mình gửi thấy nó, tức là chạm vô nó cũng là sắc. Thì sắc là cái gì mà thể hiện ra được mình. Nhưng mà nó còn cái ý nghĩa thứ hai là phải biến hóa. Biến tức là gì? Biến tức là hiện ra, đổi đi, đổi thay, gọi là biến, phải không? Cái này đổi ra cái kia gọi là biến. Hoại tức là mất đi. Thành ra tất cả những cái gì mà có hình tướng nó có biến hóa. Cái này đâu ai cãi, phải không? Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, phải không? Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đúng không? Tức là nếu mà cái gì mà có hình tướng ra ngoài thì bao giờ nó cũng phải hoại đi. Nhưng mà mình không thấy cái đó. Thật sự là mình không thấy cái đó. Mình chỉ thích cái nào đẹp, ghét cái nào xấu vậy thôi, mình phân biệt. Chứ mình không thấy được là sắc cũng là không, mà không cũng là sắc. Bởi vì nó sẽ mất đi, nó sẽ hoại đi. Cái gì có hình tướng nó sẽ hoại đi. Bây giờ mình hửi thấy cái mùi hương thơm này, quý vị tự thấy không? Bây giờ mình đốt cái nhang đi, mình hửi cái mùi thơm hôm này, bảo đảm quý vị không, buổi chiều nay mình đâu còn hửi nữa. Nếu mà bây giờ mình đơn khóa cửa lại, khóa may thì vô thì cái hương nó vẫn còn mùi đây. Nhưng mà tuần tới, tháng tới nó đâu còn nữa. Cái nhà mình vậy, cái thân mình nó vậy, tất cả cái gì sắc, thành ra cái sắc á nó có hai ý nghĩa. Cái này mình phải nắm vững, bởi vì khi mà nắm vững rồi mấy cái sâu này kiểu dễ lắm. Tức là thứ nhất là cái hình thể, cái hình tướng ngoài, không phải là chỉ thấy không, nhưng mà nghe, nếm, ngửi cũng vậy. Ví dụ cái đường chẳng hạn, ví dụ mình nhắm mắt lại, mình nếm cái mình thấy có cái này ngọt, ngọt như đường, thấy không? Người ta đưa Nutrasweet mình ngửi, cái này đường, bị mình lầm cái đó, nhưng mà cái vị ngọt này giống nhau. Thành ra khi mình thấy ngọt cái đó là sắc. Mình hiểu rồi. Thành ra sắc có hai loại, hình sắc như thành ấm hình tròn và màu sắc như xanh đỏ trắng vàng. Câu này nếu mà mình chỉ đọc ra như vậy á, thì mình sẽ thấy là ở dưới này nó chết, bởi vì nó có thiệt căn nữa, tỷ căn nữa, giống như nãy mình nói cái mùi thơm á, thì nó nằm khúc nào. Thành ra đúng ra cái này ở trong câu Xá Tông thôi, cái này thầy lấy ở trong câu Xá Tông, trong câu Xá Luận á. Câu Xá Luận thì nó gọi là nhị trùng. Nhị trùng tức là mình nói phía dưới những cái chỗ sắc trần này nè, mình học phía dưới câu số 6 này nè. Sắc trần này, thì thứ nhất là xanh đỏ vàng đỏ trắng, thứ hai là dải ngắn cung tròn, nó là hai cái nhị trùng thôi, chứ không phải là tất cả sắc đều hai loại như vậy đâu. Thế tôi nói từ từ để cho quý Phật tử mình nắm này. Chứ nếu bây giờ mình nghe nói sắc có hai loại, hình sắc và màu sắc thôi, thì thôi mình tiêu rồi, là bởi vì xuống dưới những cái mùi thơm, những cái gì nó đâu có phục cái này, nó đâu có dài ngắn, mà nó cũng đâu có màu sắc. Sắc có 11 món là 5 căn thì cái này đúng rồi, tức là sắc để đếm số cho thôi, tức là mình học 11 món sắc pháp này, tức là 5 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hiểu không? Tức là mắt tai mũi lưỡi thân là 5 cái căn, thì đương nhiên 5 cái căn này sanh ra 5 cái trần. Đó. Tức là mắt thì thấy, tức gọi là sắc thanh hương vị xúc. Còn thêm cái cuối cùng là cái sắc pháp. Cái pháp này thì nó gọi là bồ vô biểu sắc. Thì mình học thêm chữ nữa nói cho người ta sợ. Vô biểu sắc, vô tức là không, biểu tức là hiện ra ngoài. Vì cái pháp á, cái pháp này á, thật ra nó thuộc cái ý căn, nhưng mà cái ý căn nó không có sắc. Quý Phật tử là gì phải hiểu, vì sắc tức là cái gì mà thể hiện ra ngoài, cái gì thể hiện ra được, cái gì mà nó hoại được, biến hoại thì đúng là cái ý nó biến hoại được, nhưng mà cái thể hiện ra ngoài mình không thấy, hình tướng ngoài mình không thấy, mình không ngửi thấy cái ý nó, mình không nghe thấy cái ý nó, cái là cái gì hết, mà mình cũng nhìn thấy cái ý nó, thành ra cái ý căn nó không có chỗ sắc, nhưng mà nó có cái trần của nó là cái pháp, thành ra cái pháp này gọi là vô biểu sắc, tức là đúng ra là 5 căn 5 trần rồi thêm một cái vô biểu pháp, vô biểu pháp tức là cái pháp trần, vô biểu tức là không có thể hiện ra ngoài được như vậy, nhưng mà nó có, bởi vì nếu mà mình nói nó không có thì mình sai. Sắc pháp là tướng phần ảnh tượng của tâm vương, của tâm sở, nhị sở hiện ảnh cố. Cái này mình nghe đầu tiên thì mình thấy trái ngược phải không? Bởi vì đúng ra cái sắc pháp này á, mắt tai mũi lưỡi thân, chính mấy cái này nó là tâm vương chứ đâu đâu, mình mới học rồi phải không? 8 cái tâm vương đầu tiên á, thì mắt tai mũi lưỡi thân là 5 cái tiền ngũ thức gì, đúng không? Nhưng mà từ đâu có sai, mà sau ở đây là nói là ảnh tượng của tâm vương là tướng phần ảnh tượng của tâm vương và tâm sở. Đó, tâm vương được rồi, tâm sở, tâm vương thì 6 cái đầu, thành ra ở trong cái này câu xá, câu xá đó thì nó từ A Tỳ Đàm qua, thành ra nó cũng chỉ nói 6 cái đầu thôi, chứ còn cái mặt na thức tức là cái thức thứ 7 với lại cha là giới thức nó không nói. Tâm sở tức là 51 món mình mới học rồi, tức là những cái này á, những sắc pháp này là tướng phần ảnh tượng của tâm, thành ra nếu mình hiểu cái ảnh tượng của nó, tức là nó hiện ra từ cái đó mà nó hiện ra sắc ấy, thì bây giờ mình ngược trở lại, là vì cái sắc này á, nó chính là cái tâm vương chứ đâu phải là gì khác, phải không? Cứ từ mình học 5 cái tâm vương thì nó nằm ở trong đó rồi, nhưng mà trong này nó ảnh hưởng ra, ảnh tượng ra làm sao, tức là này thay vì nó là tâm sở. Tâm sở tức là nó tùy thuộc cái tâm vương thôi. Đó. Tức là ví dụ mình thương, mình ghét, mình ganh tị, mình tật đố hay là mình gì đó, là nó từ cái đó nó ra. Nhưng mà cái này là nó là ảnh tượng, tức là nó từ nó mình nhìn vào đó mình thấy nó liền, tức là của cái tâm vương, chứ không phải nó từ cái tâm vương nó ra. Quý vị hiểu rõ gì? Tức là thành ra tại sao năm cái món đầu là tiền ngũ thức á, nhãn nghĩa thị thân á, thì cái này nó cũng là năm món đó thôi, vì nó ảnh tượng của nó ra, tức là nó là một cái copy của nó ra thôi, copy của nó và đồng thời của tâm sở, bởi vì tâm sở là nó tùy theo tâm vương, tâm sở là nó tùy theo tâm vương, thì nên hãy mà tâm vương không có thì tâm sở cũng có. Bây giờ năm cái căn mắt tai mũi lưỡi thân, nhãn căn con mắt, chữ căn có nghĩa là chỗ nương tựa cho thức và phát sinh ra thức. Năm căn, căn nào cũng có hai tứ thứ tinh tế ở bên trong gọi là thắng nghĩa căn, và thô phù bên ngoài gọi là phù trần căn. Tức là mấy cái này mình học mấy cái danh từ thôi thì mình nhớ, vì mai mốt nếu mà mình học thì chữ thức đó, nó sẽ dài dữ lắm mà mình sẽ hiểu nó dễ hơn. Nhãn tức là con mắt là cái căn, thì năm cái căn này hôm trước mình học cái tâm vương đó, mình đã thấy rồi, tức là trong tiền ngũ thức. Nhưng mà tại vì chữ trước đó mình nói là nhãn thức nghĩa thức, thì cho mình thấy chữ thức nó khác. Còn bây giờ cái này cái căn, tức là cái gốc của nó, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, thì căn nào cũng có hai thứ tinh tế ở bên trong và phù ở ngoài gọi là phù trần. Hình tướng của con mắt như trái nho, nhiệm dụng của nó là coi cái sắc. Thì đúng ra cái này quý Phật tử, bây giờ tôi mở ngoặc liền cho quý vị hiểu. Hôm trước mình học rồi, mình nói rồi nữa, tức là cái này là cái psychology, tức là cái học về cái psyche, học về cái tâm mà của người xưa, tức là cách đây 2500 năm, tức là khoảng hơn 2000 năm trước người ta học như vậy. Thì cái thời đại đó khoa học nó không có giống như bây giờ. Khoa học một cái bằng khoa học thực nghiệm theo kiểu Club Việt Nam bây giờ, tức là khi mà mình mổ ra mình thấy nó, ví dụ con mắt của mình á, nó ở đâu ra, thì bây giờ mình thấy nó có sợi dây thần kinh nó đi ra, nó có những cái tế bào nó chuyên nhận những cái tia sáng nó vào, rồi nó phản ứng ra chất học. Chứ khoa học nó chạy vào trong cái dây thần kinh nó chạy vào trong óc, rồi từ trong óc nó chạy ra chỗ ngoài đó, rồi một số thì nó lưu lại trong óc để mà nó có những cái dữ kiện trong đó. Bây giờ mình hiểu như vậy rồi, quý vị đừng, mình đi học mình hiểu hết, bởi vì cái khoa học bây giờ hiện đại bây giờ thì nó nói như vậy. Nhưng mà cái thời xưa người ta không có cái điều đó. Thì giờ hôm trước mình còn nói rồi, mình nói cũng giống như trong kinh Lăng Nghiêm á, trong hồi mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì mình cũng có nhắc rồi, tức là cái con mắt của mình á, tại sao mà không thấy được như vậy mà nó đi, bởi vì con mắt ông có thấy được con mắt không, thì ông La Nán trả lời không thấy được, phải không? Hôm trước mình học kinh Lăng Nghiêm rồi, thì bây giờ mình nói hết thì nói hết xì đời. Nhưng mà ở đây chữ căn là người ta chỉ nghĩ như vậy, căn tức là cái mắt, thì người ta thấy có con mắt vậy thôi, còn thấy được cái gì á, tức là người ta nghĩ là nó vô một cái ý ở trong đó, tức là vô một cái, nó phát sinh ra một cái niệm và nó vô trong một chỗ nào đó mình không biết, nó ở ngoài, nó trong người ta không hiểu. Bởi vì cái này tức là nó học về tâm linh hơn nhiều hơn cái tâm thức á, chứ không phải là học về cái khoa học thực nghiệm. Tại sao nếu bây giờ quý Phật tử mà đọc tới đây á, nhất là những cái người Âu Mỹ á, người ta học những cái này ta học khó dữ lắm, ta không hiểu nổi đâu, bởi vì người ta vẫn còn một cái nó gọi là cái tiềm thức của người ta ở cái khoa học thực nghiệm hiện đại bây giờ. Người ta lấy cái đó người ta chống nó, người ta thấy một câu này là chối liền. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái này, mình học cái này là si chi để mình lấy cái, mình hiểu cái đầu óc của những cái người mà cách đây 2000 năm đó người ta suy nghĩ như thế nào, các ông thầy hồi đó các ông suy nghĩ như thế nào, hồi đó ở trong kinh các vị học giả ngày xưa đó, người ta nghĩ cái việc đại học Ananda, người ta học về cái này người ta nghĩ như thế nào đó, mà ngài Huyền Trang đi qua đó lôi hết những cái này về, thì cái thời điểm đó người ta nghĩ như vậy. Mình không nên nghĩ là cái này đúng hay là cái này sai hoàn toàn hết, nhưng mà mình hiểu tức là lúc đó người ta dạy như vậy, phải không? Tức là cái duy thức học tức là nó là như vậy, nếu mình hiểu được như vậy thì nó dễ. Chứ năm căn, căn nào cũng có hai thứ tinh tế bên trong gọi là thắng nghĩa, và thô phù bên ngoài gọi là phù trần. Tức là ví dụ như cái mắt mình thì mình thấy là có con mắt, phải không? Có con mắt, có cái đồng tử nè, rồi có cái mí mắt ở ngoài nè, rồi có cái bắp thịt nó nhức qua nhức lại được, thì gọi là phù trần căn, là cái căn ở ngoài thôi. Rồi cái thắng nghĩa căn là cái thấy ở phía bên trong, mình đâu có thấy được ha? Mình thấy sau đó mình không thấy được. Cái tai cũng vậy, bây giờ mình nghe được thì lỗ tai ai cũng như vậy thôi, nhưng mà có người thì nghe rõ, có người thì nghe không rõ, có người thì nghe nhiều, có người thì nghe ít, có người thì nghe được cái âm thanh cao, có người không nghe được âm thanh cao đó. Giống như cái mắt mình mới nói từ thì đó, mắt bây giờ thì cũng có người đeo kính, có người không đeo chẳng hạn. Ví dụ hình tướng của con mắt như trái nho, nhiều nghiệp dụng của nó là chiếu soi các sắc đó. Cái này là ngày xưa người ta học như vậy thôi, tức là cái khoa học ngày xưa của người ta là đến như vậy. Nghĩ căn là lỗ tai, hình tướng của lá tai, cổ tai như là lá sen non, nghiệp dụng của nó hay nghe các tiếng, chả quay cãi vừa. Lỗ tai thì bây giờ mình nhìn cái lỗ tai thì nó như cái bành vậy thôi. Rồi, giờ nó dùng làm gì? Dùng để nghe. Rồi, tĩ căn, tĩ là lỗ mũi, tướng lỗ mũi như hai ngón tay duỗi xuống, nghiệp dụng của nó hay người có mùi thơm và hôi, tức là để người, đúng. Thiệt căn là cái lưỡi, hình tướng của lưỡi như căn lưỡi liềm, nghiệp dụng của nó nếm các vị và nói năng khi kêu gọi, chứ là mình nếm, đúng ra, rồi mình nói, cái này hôm nay nói gì. Thân căn, thân thể, chữ thân có hai nghĩa, tích tụ các bộ phận và làm chỗ nương cho các căn, nghiệp dụng của nó là duyên xúc trần, như nặng nhẹ, trơn nhám, vân vân. Tức là cái thân á, thì thường thường nếu khi mình nói cái căn thân á, tức là mình nói cái xúc trần, thì ra mình chỉ nghĩ tới cái da thôi, hiểu không? Cái da nó đụng chạm thôi, chứ mình không nghĩ tới cái bắp thịt, cái xương máu gì phía trong hết. Nhưng mà thân tức là toàn thể tất cả những cái đó. Bây giờ tới sắc trần. Sắc trần tức là từ cái nhãn nó ra, cảnh bị thấy của con mắt. Chữ trần có nghĩa là nhiễm ô và bụi bặm. Sắc trần có 25 món. Thứ hai đó là hai cái nhị trục, xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn vuông tròn. Sắc trần tức là bây giờ mình thấy được, người ta thấy được xanh vàng đỏ và trắng, đâu còn thấy màu gì khác nữa cơ. Mà quý Phật tử thấy cái này nó hay lắm. Bây giờ sở dĩ người ta học, mà bây giờ người ta vẫn còn học được vậy đó. Chứ nếu mà dùng người ta nói bù lô ba la đúng như ngày xưa, mấy ông thầy bùa thầy chú hay là mấy cái gì đó thì thôi người ta bỏ rồi, người ta không học nữa. Mà sở dĩ bây giờ tất cả những người ta vẫn học, các nhà khoa học gia hoặc tất cả những nhà nghiên cứu về tôn giáo người ta vẫn công nhận đó, là vì cái này là cái khoa học nó rất tiến bộ ngày xưa. Mà không những ngày xưa mà mình phải nói rõ rệt là Đức Phật rất là giỏi, rất là hay, là bởi vì cái này là những cái khoa học, đúng là cái này không phải chính Đức Phật nói, mà các tổ ngày xưa đó, tất cả những cái kiến thức khoa học của ngày xưa người ta gom lại như vậy. Thành ra cái duy thức học là cái mà cao đẳng nhất ở trong Phật học mình. Duy thức học là môn học, mà môn học dành cho các nhà mà muốn đi tu, mà muốn xuất thế gian rồi, nhưng mà phải hiểu, khi họ tu xuất thế gian họ phải hiểu cái thế gian nó hành hoạt như thế nào, nó sinh hoạt như thế nào, tại sao nó lại như vậy. Thì quý Phật tử thấy bây giờ chẳng hạn như hôm trước mình nói rồi, cái thế giới này sẽ hoại đi và thế giới khác sẽ thành lập, mình sẽ bỏ thế giới này, mình sẽ qua thế giới khác. Cũng như lúc trước á, mà thế giới này nó còn thô sơ á, thì những cái kiến thức nó nằm ở đâu ra, cũng là những người hoặc là những sinh vật mà ở những cái chỗ khác họ lại đây. Mình ở đây là mình cũng ở những chỗ khác, là mình tụ tập ở đây là vì mình thích ở đây hoặc mình muốn ở đây thì mình mới lại. Hôm trước mình nói rồi, cái đó không nói gì sai, mất công nhiều. Nhưng mà quý sở dĩ tôi nói là tại vì quý vị thấy nè, xanh vàng đỏ trắng, bây giờ mình học về màu sắc á, học về graphic design chẳng hạn, bây giờ tôi ngồi tôi làm mấy tấm hình hay gì đó, thì tới lúc mình xây về tấm hình nó vô thì ở trong tất cả những tín hiệu của nó gì, red, green, blue phải không, cái thứ nó kêu bằng RGB hoặc là cái nó kêu bằng CMY blue chẳng hạn, hoặc phải không, tức là CM tức là màu cyan, màu magenta, màu yellow đó, và màu red ra đó. Thì tất cả những cái màu đó, bốn cái đó hoặc là ba cái màu RGB, tức là màu đỏ, màu xanh lá cây với màu xanh đó, là nó hợp lại thì ra tất cả toàn bộ các màu trên thế giới, thấy không? Chỉ có mấy màu đó thôi, thì ở trong này nó gọi là xanh, vàng và đỏ. Thì thật ra cái màu green đó mình học rồi, tức là màu blue và màu yellow nó ra, thấy không? Tức là màu xanh dương đó, xanh da trời đó, với lại cái màu vàng, hai cái màu đó mình pha vào á thì nó thành ra màu blue green, phải không? Mình học hôm nào thì mình học từ nhỏ mình cũng biết rồi. Thành ra tất cả những sắc đó, cái căn bản cái màu sắc của nó là chỉ có màu xanh, vàng, đỏ, đó là màu. Trắng tức là nó không có màu gì hết. Trắng tức là nó không có màu gì hết, hoặc là nó là combination tất cả các màu và ánh sáng nó tối đa. Nếu mà không hoàn toàn không có ánh sáng thì nó là màu đen. Thì cho màu đen đúng là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tức là năm cái. Nhưng mà cái đen đó tức là cái mà không có màu, không có ánh sáng thôi. Có ánh sáng mà có tất cả các màu hợp lại thì nó thành ra màu trắng. Màu trắng tức là màu xanh, màu xanh, tất cả các màu nó hợp lại trời. Thật ra khi mà người ta lấy cái tia sáng trắng đó, người ta dùng một cái prism, tức là một cái lăng kính để người ta tách nó ra, thì người ta thấy đủ hết màu, màu cầu vồng, phải không? Cái từ thấy cái màu cầu vồng nó tức là cái ánh sáng trắng mà nó bị phân tách ra thôi. Nếu bây giờ mình gom tất cả những cái màu đó lại thì nó lại thành ra ánh sáng trắng. Thành ra tại sao bây giờ mình thấy cái hơn 2.000 năm về trước rồi mà khoa học người ta biết những chuyện như vậy, xanh vàng đỏ. Tại sao đây người ta nói màu tím, hay là người ta nói màu hường, hay là màu gì, xanh vàng đỏ. Quý Phật tử thấy để ý, thành ra tại sao mà tới bây giờ những cái nhà khoa học hoặc những cái nhà mà nghiên cứu trên thế giới, khi người ta tổng hợp người ta thấy cái Phật giáo vẫn là thán phục dữ lắm. Là vì mấy nghìn năm về trước tất cả các ngài đã biết những chuyện đó rồi, và tất cả những kiến thức bây giờ mà mình tìm ra nó cũng nằm từ đó nó đi ra thôi. Bây giờ quý Phật tử mình dùng computer mình chơi mấy cái hình nhỉ, đó thì mình góp, mình thấy mấy cái hình graphic design thì mình thấy màu thì cũng RGB nó ra thôi, nó không có cái gì khác hết. Dĩ nhiên bây giờ nó nói 16 triệu màu hay là gì đó, thì tất cả những cái màu mà lẻ tẻ là tẻ, nó gồm nhiều hay ít thôi. Quý Phật tử có dùng Photoshop, nó quý vị lật lên một cái thấy nó rõ ràng cái đó, nó combination có 3 cái đó thôi. Đó, rồi mình tùy theo mình cho cái nồng độ nó nhiều ít. Ví dụ bây giờ cái màu đỏ của nó mình cho nó 180, rồi cái màu vàng, màu xanh ấy, mình cho nó còn 50 nhỉ? Thì cái màu nó đổi cho màu khác. Có vậy thôi, tức là mình hòa hợp những màu đó mà nó khác. Sắc trần có 25 món, xanh vàng đỏ trắng, năm dài ngắn vuông tròn, tức là cái hình thể ngoài nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình nói dài ngắn vuông tròn, nó chỉ có dài ngắn, tức là nó đối nghịch nhau, vuông với tròn thì nó cũng đối nghịch nhau. Nhưng mà tại sao nó vậy? Bây giờ mình nói vuông, bây giờ mình nói chẳng hạn như là cái hình bình hành vậy hả? Hình bình hành thì nó phải hình vuông không? Mình vuông mà mình kéo dài vậy thôi, tức là đây là dài với ngắn, thấy không? Tức là bây giờ cũng là cái hình vuông như vậy, nhưng mà cái hình vuông gì, phải không? Bây giờ mình kéo nó dài ra, cái này nó dài ra thì cái này nó ngắn đi, thì nó thành hình chữ nhật, phải không? Giờ mình kéo, mình đẩy nghiêng nó đi quá, cái nó thành hình bình hành. Có vậy thôi. Rồi giờ mình nói nếu mà như vậy thì mình nói cái hình tròn ở đấy ngày xưa ta để riêng ra. Thế thật ra bây giờ mình theo khoa học bây giờ mình biết nó chỉ là cái một cái hình vuông, nói ngoài tình. Cái hình vuông bây giờ mình cho cái cạnh nó ngắn là tối đa chứ thì thành hình tròn. Cái cạnh nó ngắn tối đa đi, nhưng mà nó sinh ra nhiều cạnh thay vì hình vuông, tức là có bốn cạnh. Bây giờ mình sinh ra nhiều cạnh. Cái số càng ngày càng nhiều đi thì cái hình nó càng tròn. Nhưng mà cái đó là kiến thức ngày xưa của ta như vậy, tức là ta gom tất cả, người ta muốn hiểu tất cả các hình hoạt của thế giới nó như thế nào, tức là những tất cả những cái sinh hoạt gì ở trên thế giới á, nó từ đâu nó ra, nó làm như thế nào mà nó thành đó, nó gồm những cái gì mà nó ra. Thứ chín là to nhỏ cao thấp ngay xiên, dễ hiểu phải không? To với nhỏ, ngay với thấp, cao với thấp, mà ngay với xiên, ngay tức là thẳng, xiên tức là xéo. 15 ánh sáng bóng, sáng và tối. Ánh sáng bóng, sáng và tối, cái này mình nghe mình thấy nó kỳ, nhưng mà thật là chữ ánh sáng bóng, sáng và tối, chữ sáng và tối tức là nó thẳng hết, tức là hoặc là có hoặc là không. Còn ánh sáng và cái bóng á, thì nó là flu. Thật ra cái này nó không khó hiểu đâu. Sáng với tối, ánh sáng với lại cái bóng á, nó cũng giống nhau, nhưng mà cái bóng á, nó không có đậm đặc như là tối hẳn. Tối tức là nó hoàn toàn không có ánh sáng, sáng á, tức là nó hoàn toàn không có tối. Còn cái bóng á, với lại cái ánh sáng á, khác. Tức là cái bóng á, thì quý vị thường thấy ít khi nào cái bóng mà nó đen đậm, nó không có một cái gì chết, phải không? Bây giờ chẳng hạn ví dụ tôi lấy ví dụ cái bóng cây này, cái bóng người như vậy, nó cái bóng một cây vậy, nó đổ xuống dưới này thì nó có cái bóng ở dưới đất. Nhưng mà trong cái bóng đó bây giờ tôi thò tay sờ tôi vẫn nhìn thấy được, chứ không phải là không hết, chứ không phải là đen thui hết. Đen thui tức là tối, tức là không có một cái ánh sáng nào hết, tức là cái nồng độ của nó thôi. 19 khói bụi mây mù. Bộ khói bụi mây mù tức là những cái này mờ thôi. Khói bụi mây và mù thì tất cả những cái này ngày xưa nữa thì người ta biết, ví dụ như bây giờ mình lấy cái óc khoa học của mình ra thì mình thấy nó khác, cũng giống như mây mù. Mù tức là fog, mây tức là cloud, thì mây tức là nó chỉ là hơi nước thôi, nó lên nhưng mà nó nằm ở chỗ đó, nằm trên cao như vậy thì mình thấy như vậy. Nó tùy theo cái ánh sáng, tùy theo cái ánh sáng mà mình thấy mây trắng mây đen. Rồi khói bụi mây mù tức là ý là những cái hình thể mà nó làm mờ đi thôi. Cực lược sắc là sắc rất nhỏ, và cực hánh sắc, sắc rất xa. Cực lược sắc là sắc rất nhỏ, ví dụ như là bây giờ mình, cái gì nhỏ quá mình không thấy được. Ngày xưa người ta không có phương tiện kính hiển vi gì đó, nhưng mà người ta đã biết là có những chất nó nhỏ nhỏ, càng ngày nó càng nhỏ đi, nhưng mà tại vì mắt mình không thấy không có nghĩa là nó không có, thấy không? Cực hánh sắc tức là sắc rất xa, giống như bây giờ mình ngồi mình nhìn mấy ngôi sao. Ngày xưa đó thì người ta nhìn sao thì người ta dùng cái sạch, người ta phải dùng những cái phương tiện để mà ta phân biệt, người ta thấy là nó còn nữa. Giống như ví dụ bây giờ quý vị tự mình nhìn lên sao thổ chẳng hạn, sao kim sao hỏa thì mình thấy dễ rồi. Nhưng mà tôi nói thật tình, có quý vị nào nhìn lên sao kim sao hỏa mà mình thấy cái vệ tinh của nó đâu? Không thấy, phải không? Nhưng mà cái sao thổ ngày xưa người ta vẫn thấy được cái vệ tinh của nó, người ta vẫn thấy được cái vòng của nó, mà ta vẽ rất là cả nghìn năm nay. Thì mình nhìn mình hiểu tại sao người ta làm vậy. Cái phương tiện của ta là vì người ta biết như vậy, nó cực hánh sắc tức là có những cái hình thể rất là nhỏ, rất là xa, người ta nhìn không được. Nhưng mà có phương tiện, giống như bây giờ quý Phật tử mình học về thiên văn học, phải không? Hoặc quý Phật tử nó có mấy cái ống thiên văn đó, ống kính thiên văn bây giờ nó bán rẻ tối, nó có 100 bạc gì. Tối tối ví dụ mình ra chỗ nào tối đó, thì mình nhìn lên trên trời, mình nhìn vào trong đó thì mình thấy những cái sao trên bầu trời. Nhưng mà cái đó là nó phóng đại ra cho mình rồi, thành ra nó là cực khánh, nó là rất là nhỏ, nhưng mà nhờ nó phóng đại ra thành cho mình thấy được. Bây giờ nó xa, ngày xưa đó người ta không có phương tiện như vậy, nhưng cả mấy nghìn năm trước sở dĩ người ta biết sao, vì quý Phật tử có học thiên văn đó, thì ở trong mình học lịch sử thiên văn thì có một ông thiên văn học rất là nổi tiếng, người Thụy Điển, không phải, xin lỗi, người Đan Mạch, ông là Tycho Brahe. Tycho Brahe ngày xưa người ta chưa có phát minh ra những cái ống dòm viễn vọng kính. Viễn vọng kính chỉ ngày xưa bên Ý nó phát minh ra thôi, nhưng mà Ý nó phát, những cái người phát minh ngày xưa thì người ta cũng giống nghề, giống hệt như mấy ông bằng tàu hoặc là mấy ông về sau này, tức là người ta chế được cái viễn vọng kính nhưng mà ta chỉ dùng mình thôi, không cho mấy anh kia nó dùng, để nó dùng cái nó biết, nó nhìn thấy sau này sau kia nó ngồi nó sáng chế cho nó lấy tên nó uổng, mình sáng chế rồi mà giống nghề. Thì ông Tycho Brahe tội nghiệp nó, tức là ông lấy một cái ống sạch rồi nè, giống để ống dòm lên thôi, ống dòm lên trên nó ngoay cái vùng đó và ông thấy được, rồi ông dùng cái thước rồi ông để quay, ông quay đi cái vậy đó. Ông quay đi vậy rồi ông định hướng từng cái ngôi sao một, từ vùng nào ông vẽ ra cái, hết cái bản đồ mấy ngôi sao được, mà ông hoàn toàn không có một cái viễn vọng kính hết, chỉ có một cái ống sạch. Tại vì khi mà quý vị dùng cái ống sạch, quý vị soi thử quý vị sẽ thấy là vì cái chỗ mà chung quanh á, chung quanh của nó nếu mà nó sáng quá mình nhìn không thấy, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình che bớt đi á, chung quanh á thì những cái vật nhỏ nhỏ hơn nó hiện ra được. Và tới bây giờ người ta mới hiểu tại sao mà ông Tycho Brahe hồi đó ông chỉ có một cái ống sạch thôi mà ông ngồi vẽ được hết cái bản đồ, bản đồ những cái ngôi sao trên vòng trời như vậy. Dĩ nhiên là vòng trời bắc bán cầu thôi, nam bán cầu thì xuống dưới Úc mới thấy được. Thì tức là tất cả những chất, những vật thể, có những vật rất là nhỏ và những vật rất là xa, ngày xưa người ta đã biết như vậy rồi. Biểu sắc tức là sắc có nêu ra được, giống như nãy mình nói cái sắc pháp tức là vô biểu, phải không? À, xin lỗi, cái pháp đó, tức là cái vô biểu. Còn biểu sắc tức là cái mà thấy ra được, nghe ra được, thấy ra được, nhìn ra được, hử ra được. Và thứ 25 là sắc hư không, tức là hai cái này đối ngang đối nhau. Sắc hư không tức là mình thấy, mình thấy mà nó không có hiện ra, nhưng mà không phải là nó không có. Chứ phải từ đề. Thành ra cái này nó cũng rất là hay, bởi vì ngày xưa khi mình nói chữ sắc hư không vậy, thì nếu mà mình dùng cái đầu óc khoa học mình sẽ nói cái này nó là emptiness, tức là nó không có gì hết, không phải. Không có tức là mình không thể hiện ra, chứ không phải là vô biểu. Thành ra cái này biểu sắc, còn cái này sắc hư không là vô biểu, tức là làm sao? Ví dụ như hôm trước mình nói rồi, bây giờ quý Phật tử mình thấy, mình nói bây giờ cái không khí này mình nhìn thấy không? Không nhìn thấy phải không? Hửi thấy không? Không hửi thấy phải không? Nghe thấy không khí không? Không nghe phải không? Nhưng mà nó có, quý vị nào mà nói không có đâu. Không có cho mình thở, mình không thấy đâu. Thành ra mình nói hầu hết ngày xưa người ta nói cái không khí này nó là hư không, nhưng mà đâu phải nó là hư không, nó có, mình hửi ra mình vào được. Bây giờ mình muốn thấy không? Thấy dễ gì phải không? Giờ mình hút điếu thuốc mình phà lên cái mình nhìn thấy liền, nhìn thấy không khí mình thở đi. Thành ra quý vị từng thấy, bởi vì thấy gió này nó quạt ra này, hoặc là ngày nó có sương mù đó mình thấy không khí như vậy không, mà lúc đó là mình làm cho nó hiện ra thôi. Thành ra sắc hư không là như vậy, chứ không phải hư không tức là không có cái gì hết. Sắc là mình không thấy được, không ngửi được, không nếm được, không sờ được, không nhìn được, nhưng mà không phải là không có. Vậy sáu cái phải không? Giờ cái thanh trần tức là sắc thanh hương vị xúc á, sắc thanh hương vị xúc, thêm cái pháp nữa là cái vô biểu. Thanh là tiếng nghe, thì bây giờ người ta phân tích ra cái này dễ thôi chứ không có gì. Tiếng cảnh bị nghe của tai có 12 loại tiếng, tức là bây giờ mình nghe cái thanh trần này, tức là bây giờ cái lỗ tai của mình là cái căn, bây giờ mình nghe tiếng, tức là cái trần thì nghe có những tiếng gì. Thứ nhất là cái tướng bị nghe của tai, tức là nói chung các tiếng hết, tức là tập quát hết. Thứ hai là tiếng vừa ý, thứ ba là tiếng không vừa ý, và thứ tư là tiếng bình thường, không vừa không ghét, tức là tiếng nào mà mình vui, tiếng nào mình nghe mà mình thích, tiếng nào mình nghe mình không thích, hoặc là tiếng mà gọi hữu tình, tức là tiếng bình thường, tức là mình không ưa không ghét. Cái này mình dễ hiểu thôi, không có gì hết. Tức là tiếng mà làm cho mình thích á, thì mình thích nghe. Ví dụ bây giờ tôi thích nghe vòng cổ nha, tôi nghe trời ơi minh cảnh với lời thủy hay quá, trời mình nghe mình mở lớn lên. Cái người kia nó gì nghe vòng cổ vô lo nghe bực bội, đừng nghe cái này. À, tôi nghe mình tiếp, nghe gì nó giật. Ví dụ vậy phải không? Tức là cái người này thích, cái người kia không thích, cái đó là chủ quan thôi. Nhưng mà cái đó là để phân biệt cho mình. Thứ năm là tiếng loại hữu tình, tức là tiếng nói. Và thứ sáu là tiếng loại vô tình, tiếng cây đó. Ví dụ mình nghe gió chẳng, nó cũng là tiếng cây hữu tình. Ví dụ bây giờ mình quý vị từng ra sau ngồi vườn nghe thì nghe thấy tiếng chim hót. Rồi nếu mà gió đứng thì thôi mình không nghe, thì mà tự nhiên gió xào xạc đổi đổi thì gọi. Người ta chia ngày xưa đó, người ta chia ra như vậy, tiếng hữu tình, tiếng vô tình, thế thôi. Chứ phải giống như mình nghe nói mà vô tình thuyết pháp, vô tình nghe được không? Từ cái đó chuyện khác mình nói lên. Thứ bảy là tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình. Cả hữu tình, ví dụ như cái chất, cái vô tình mà mình nghe, ví dụ như tiếng nước trong rách nhỉ, để mình nghe thác đổ nhỉ, nghe lớn phải không? Đi Niagara nghe ầm lên như vậy, cái đó là tiếng vô tình, tức là tiếng không phải là có ý mà làm ra, hoặc là do một vật nào làm ra cả. Còn ví dụ bây giờ mình nói, hoặc mình ca, hoặc là mình làm những tiếng gì đó, thì cái đó tự loài hữu tình ra. Thành ra mới có cái tiếng là tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình, thứ bảy này. Tức là ví dụ như tiếng xe lửa chẳng hạn, vì nó xe lửa tức là vô tình như gì phải không, nhưng mà không có người chế ra cái xe lửa, không có người mở máy xe lửa nó đâu có nghe. Và tiếng xe hơi như vậy, mở máy rú rầm lên cái, tại mình mở ra thì mình nghe. Thành ra nó là tiếng vô tình, nhưng mà nó phải có hữu tình trong đó. Giống như ở đây tiếng trống cho tay người ta đánh vậy, cái trống thì nó vô tình, nhưng mà phải có người đánh ra thì nó mới thành hữu tình. Thành ra tiếng ra nó cũng khác nhau, là tùy theo cái người đánh. Thứ tám là tiếng thế tục và tiếng thánh giả. Đó là tiếng ngày xưa người ta phân biệt thôi. Thế tục tức là cái phàm phu, chứ phải chuyện giống như mình ngồi nói chuyện chơi, nói những cái chuyện mà tầm phàm bá đáp, hoặc là chuyện nói qua nói lại thôi, nói xong thì gọi là thế tục thôi. Còn tiếng của thánh, thánh tức là không phải là thánh tức là người ta hơn phàm hay gì, thánh tức là cái mà giúp cho mình hơn được, lành được, giải thoát được. Giống như tiếng Phật thì cho mình giải thoát, còn tiếng thánh thì dạy cho mình làm cái gì tốt, cái gì lành thì gọi là thánh. Thành ra tiếng về thế tục và tiếng về thánh là khác nhau như vậy. Và mười là tiếng của ngoại đạo nói do biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp tức là cái pháp trần hồi mình học giới đoạn số 11 này. Ở đấy nói là ngào ngoại đạo nói. Thì thật ra bây giờ mình, vì khi mình nói ngoại đạo tức là mình nói ôi cái đứa này nó không phải đạo Phật, cái này nó đạo khác, không phải như vậy. Ngoại đạo tức là cái đạo ngoài mình. Cái Phật tử để ý được nó. Đạo Phật đó, tức là cái mình về trong mình. Khi mà mình trở về cái tâm của mình đó, thì mình gọi là mình đạo, về đạo Phật. Khi mà mình đi ra ngoài á, thì mình đừng có nói mình ngồi mình lạy ông Phật để ngoài này, mình cũng là ngoại đạo, mình không phải là đạo Phật. Khó hiểu không? Không khó hiểu. Bởi vì ở trong đạo Phật của mình á, thì nó có những cái nó gọi là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Hai cái rõ rệt Đức Phật nói. Thầy ra mới nói là tam thừa phương tiện, xa lìa kiểu nèo mây đúng không? Tức là sao? Liễu nghĩa tức là làm cho mình dốt giáo, liễu nghĩa tức là dứt hết, tức là cái nghĩa nó tới dốt giáo hết, tức là mình giải thoát được, mình thành Phật, gọi là liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa tức là mình không giải thoát, không giải thoát phải không, nhưng mà mình rất vui vẻ sướng. Đức Phật đâu có dạy chuyện bệnh, giống như mình nói kinh thiện sinh là kinh bất liễu nghĩa, thiện sinh Thi Ca La Việt đó. Thi Ca La Việt Đức Phật dạy, thấy ông Thi Ca La Việt ông lạy sáu phương, rồi Đức Phật hỏi sao ông làm cái gì, nói cha tôi ngày xưa nói tôi bây giờ sáng dậy có phải lạy như vậy, lạy như vậy là đặng gì, thì Đức Phật mới giải thích cho ông lạy như vậy nghĩa là gì đó. Rồi cái bổn phận như vậy tức là đối làm sao, thì trong nói rõ rệt phải không, giống như Đức Phật nói trước mình lấy ví dụ phải không, bổn phận đồng với chồng đối với vợ, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận con đối với cha mẹ, bổn phận cha mẹ đối với con cái, bổn phận của đầy tớ đối với người chủ, bổn phận của người chủ đối với đầy tớ, bổn phận của dân trong nước này đối với ông vua, bổn phận của vua đối với dân, như vậy. Thì bổn phận ví dụ như mình nói ở trong kinh đó thì Đức Phật nói cho rõ ràng, bây giờ bổn phận của con cái đối với cha mẹ phải làm gì, phải hiếu thảo, phải nhân gì, còn cha mẹ phải làm gì với con, rồi bổn phận của chồng đối với vợ thì sao, mua nữ trang cho vợ. Đức Phật dạy rõ ràng rồi quý vị, thì cho quý vị nào có vợ mà không mua nữ trang cho vợ rồi quý vị trái lời Phật dạy. Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh phải không, Đức Phật dạy vợ làm sao, tối trước khi phải đợi chồng đi ngủ mới được đi ngủ sau. Phật dạy rõ ràng đúng lời kinh đó, Phật nói những lời tôi nói đó. Rồi chồng thì không được chửi mắng vợ, đúng không? Ngày xưa nói xin lỗi chủ quê cũ vậy chứ, vợ mới về thì cũng nói gì, vợ lâu ngày thì coi như là đầy tớ rồi, vợ bé khác rồi, vợ bé khác chứ vợ lớn. Cái đó kinh Phật nói, nhưng mà cứ là từ thế Đức Phật dạy vậy. Bây giờ mình nói nếu vậy thì sao giải thoát được, phải không? Cứ ràng buộc nhau, nhưng mà cái đó là kinh bất liễu nghĩa, tức là không phải để dạy cho mình làm Phật, nhưng mà dạy để cho mình sống an lạc hạnh phúc trong thế gian này, thế thôi nha. Thành ra ở đây mình mới nói biến kế sở chấp là như vậy. Biến kế sở chấp thành ra cái pháp mà phàm phu á, thì nó là cái ý thức á, lúc mà nó còn phàm phu mình chưa tu á, thì nó là biến kế sở chấp. Và khi mình tu rồi á, thì nó thành diệu quan sát trí, hôm trước mình học cái ý thức rồi. Thành ra cái này là mình không chưa tu thì mình vậy. Thành ra Đức Phật mới dạy cái kinh, những cái kinh bất liệu nghĩa cho mình đó. Chứ không phải mình nói cái đó sai đâu. Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ mình ngồi niệm Phật thì đó là kinh bất liệu nghĩa. Mình không thành Phật, mình không giải thoát, nhưng mà mình sẽ có hạnh phúc, mình vui, mình làm cái này làm cái kia vậy thôi. Đó. Vậy bất liệu nghĩa với liệu nghĩa như vậy, là tiếng của ngoại đạo là vậy. Ngoại đạo tức là mình cầu cái gì ở ngoài mình, đúng không? mình được an vui, mình được hạnh phúc, chồng mình thương mình, vợ mình thương mình, con cái nó nghe lời mình, cha mẹ cũng là hạnh phúc rồi kia rồi vậy đó, thì mình thích những chuyện đó, thì cái đó nó là ngoại đạo, nó phải đạo Phật. Thứ 11 là tiếng nói chánh, thánh ngôn như thật, có thấy nghe hay biết thì nói có thấy nghe hay biết, không thấy nghe hay biết thì nói không thấy nghe hay biết, như thế gọi là tám lời nói chánh. Câu này dễ hiểu không? Dễ hiểu nhưng mà khó vô cùng tận, bởi vì sao? Cái này tức là như thị như thật mà hôm cái này hôm trước mình học trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Bây giờ mình nghe vậy á, tại vì thầy dịch sang tiếng Việt thì mình nghe thấy nó kỳ, nhưng mà thật ra thấy nghe hay biết tức là kiến văn giác chi, phải không? Chữ tổng nó ra thôi, kiến tức là thấy, nghe tức là văn, biết hay tức là biết giác, và biết tức là chi. Kiến văn giác chi là như vậy. Kiến văn giác chi đó tức là cái mà mình thấy nghe hay biết thì mình cứ như thầy như thật, tức là mình thấy như vậy, mình để nó như vậy, vậy xong, đừng có bàn tới bàn lui hết, đừng có nói cái gì khác hết. Chứ không phải bây giờ tôi lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình đi làm này, bây giờ mình đi làm mình vô sở hoặc vô cái gì đó, bây giờ mình thấy người xuất phát vai trò của mình nhá, tức là người mà khai quản của mình nhá, người ta nói, người ta kêu mình làm cái này cái kia, thì mình cứ làm như vậy rồi xong như vậy thì mình êm ru à, không có gì hết trơn, phải không? Nó nói mình làm cái này thì mình cứ việc làm theo như vậy thôi, bởi vì cái lệnh của người ta mà. Nếu mà mình thấy cái gì chướng quá, mình trái quá thì mình bắt đầu mình nói trở lại, mà nếu mà người ta nghe được thì tốt, còn nếu người ta không nghe được là bắt đầu có chuyện rồi. Tại sao mày dám cãi tao, gặp mày cái gì đủ chuyện hết, cái đó là chuyện nhẹ thôi. Chứ còn nếu mà thành ra cái thấy nghe hay biết của mình á, mình biết thì nói là thấy nghe hay biết, không thấy nghe hay biết thì nói không thấy nghe hay biết, thế gọi là tám lời nói chánh. Tám lời nói chánh tức là bốn loại này với bốn loại kia gì, mình thấy nghe hay biết thì nói là thấy nghe hay biết, mình không có nghe mình nói là không nghe, thế thôi, đừng có bàn ra bàn vô gì hết. Thì nếu mà mình theo được cái đúng cái này á, thì cái này mới gọi là lời nói chánh. Dĩ nhiên là có những lời nói không chánh, thì lời nói chánh tức là như vậy, chánh tức là mình đúng theo đạo, tức là mình thấy nghe mình nói nghe. Ví dụ bây giờ ông, tôi nghe bà kia bà nói ông này ông mập quá, ông này mập vậy thôi, chứ mình không có nói tới ông mập tại ông ăn nhiều quá, tại ông không chịu ấy xịt sai, nên là tại vì ông tham ăn quá, ông ăn về ông còn sách thêm 2-3 bịch gì nữa. Nói về gì phải không? Ông thích ăn nhiều đường, thích gì không nghe, tới đó là tới đó. Thứ 12 là tiếng vang, tức là tất cả cái âm thanh bây giờ mình nghe. Hương trần tức là mùi là cảnh vị người của mũi á, thì nó có 6 thứ mùi: mùi thơm, mùi hôi và mùi không thơm không thôi. Cái này mình dễ hiểu á. Mùi từ bản chất xanh ra câu xanh hương, mùi do chế tạo mà có hòa hiệp hương, và mùi sâu biến đổi mà xanh. Ba cái này tức là nó mix. Mùi câu xanh hương tức là mùi từ nó mà ra. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chẳng hạn như quý vị lấy cái mùi, mà bây giờ mình lấy hương này chẳng hạn, bây giờ mình hương này mình nói hương trầm, mình đốt lên cái mình hơi cái mùi trầm, thì đâu có ai nói mùi trầm thối đâu, thấy không? Thật ra cái bản chất của cái trầm nó đã thơm rồi. Thật ra quý Phật tử mình thấy có cái quạt trầm nhỉ, quý Phật tử có thấy cái quạt trầm phải không? Cái quạt người ta làm gỗ trầm đó, người ta sẽ sắt ra nó bằng gỗ trầm. Thật ra cái bản chất cái gỗ trầm nó thơm rồi, bây giờ những miếng vụn đó người ta mới làm thành hương, thì đốt nhà nó hương. Tức là cái câu xanh, tức là cái gỗ trầm này, bản chất của cái gỗ trầm là thơm rồi, là câu xanh. Câu xanh là từ lúc xanh ra cùng, câu là cùng, xanh là lúc xanh ra, tức là xanh ra cùng, tức là cây trầm nó đã thơm rồi. Bây giờ mình người ta trà vô, người ta trộn với lại bột than này, người ta trộn với lại một vài ba thứ bột khác, người ta lăn vào cho nước, mà người ta lăn rồi thành cái nhang, rồi mình đốt, thì đốt mình vẫn ngửi thấy mùi hương, phải không? Mình vẫn ngửi thấy mùi trầm. Nhưng mà nếu mà người ta có những cái mùi khác ở trong đó, ví dụ như là cái mùi này cho mặt cưa nhiều quá, cái mùi trầm nó khác, có thể để ý được nó. Thật ra cùng là nói là cùng nhang trầm, mà tại sao có mùi nhang trầm nó nặng, có mùi nhang trầm nó nhạt, có mùi nhang trầm nó khác, thì lúc đó nó thành cho hòa hiệp hương, tức là nó có những cái mùi khác nó vô trong đó. Hoặc là do mình combine này thì dễ lắm, tức là hòa hiệp cái này. Quý vị mà đàn bà đó, quý vị dùng nước hoa, đàn ông bây giờ cũng vậy. Thật ra mình thấy tại sao cái dầu thơm của nó có từ mấy trăm mấy ngàn loại khác nhau đó, mà không có mùi nào giống mùi nào hết, bởi vì người ta ngồi người ta pha chế ra những cái chất khác nhau, người ta hòa vào, thành ra nó có những cái mùi khác. Mùi do sự biến đổi mà xanh, mùi sự biến đổi mà xanh thì cái này dễ hiểu hơn, giống như mùi mình bắt đầu mình để cái mùi, ví dụ vô vô thơm quá, thơm ngon ha, mình ăn xong mình bỏ quên, mình không bỏ tủ lạnh, bỏ tới ngày mai cái mình thấy cái có mùi khác này, bây giờ mình để chừng một tuần ấy, mình ngửi thấy mùi khác, biến đổi rồi vậy. Chứ mình đừng nói tới cái thầy ma cái gì, cái chuyện nó nặng ha. Đó thường. Bây giờ vị tức là cái nếm, vị cảnh bị nếm của lưỡi có 12 thứ vị: đắng, chua, ngọt, cay, mặn, lạp. Đó tức là cái này là nếm ở ngoài thôi. Bây giờ nếu mình theo khoa học thì là tùy theo cái vị trí của cái lưỡi mình. mình nghe thấy kỳ cục phải không? Thế nên tôi nói quý vị, mình học cái này là mình học theo vậy thôi, chứ bây giờ mình đừng có dùng cái óc khoa học bây giờ mình nói. Giống như bây giờ quý vị lấy đường nè, quý vị nếm ở ngay đầu lưỡi nè, thấy không? Thì bây giờ quý vị lấy hai bao đường thì quý vị để phía sau cái chữ V á, tức là le cái lưỡi dài ra, thấy nó có mấy cái gai gai mình bỏ phía sau coi, mình nếm coi, quý vị về nếm thử coi nói cho nó ngọt không. Thế nên quý vị thấy cũng là cái lưỡi thôi, cũng là đường thôi, nó không khác gì hết, nhưng mà nó đếm khác. Nhưng mà cái này là mình nói theo khoa học thôi, chứ còn cái mùi, mùi cái vị của người ta thì vị đắng chua, mình hiểu chưa? Đắng tức là giống như là cái gì mà làm cho mình mật đó thì gọi là đắng ha. Mật mà mật bay rồi chứ không phải là mật ong đâu ha. Hoặc là đắng như là khổ qua chẳng hạn, giống như con khổ qua rồi vậy, mức đắng vị chua chanh ha, ngọt cay mặn là biết nữa ha. Lạc này tức là blend rồi đó, tức là không có mùi gì hết, không có vị gì hết. Thứ bảy là vừa ý, thứ tám không vừa ý, và thứ chín bình thường, nó giống như mấy cái trên phải không? Cái vị là mình thích, ví dụ bây giờ tôi thích cay, tôi ăn thì ui ngon quá, ui ngon chết mồ đi, ngon muốn chết đó. Rồi cái không cay á thì mình không thích, mình lạc. Còn vị bình thường tức là nó cay trực đỉnh thôi, vậy tức là mình thích. Thì cái này nó là chủ quan phải không? Cái người khác là không thích cay thì người ta ngược lại. Thứ 10 là vị từ bản chất xanh, thứ 11 vị do hòa hiệp chế tạo mà có, và thứ 2 là vị do biến đổi mà xanh. Thì cái này cũng giống như trên, bản chất xanh tức là tự nó như vậy. Giống như bây giờ quý vị, bản chất xanh là sao? Ví dụ bây giờ mình lấy cacao, quý vị ăn thử bột cacao chưa? Cacao á, cacao để làm chocolate, chocolate nhé, đắng ngắt. Ăn thử đi biết, cacao thật như vậy. Nhưng mà khi mà mình hòa hiệp chế tạo mà có thì nó ngon quá, nó vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Là vì nó có thêm đường vô trong đó, rồi người ta làm ra, người ta nấu chế ra thành ra cái miếng chocolate mà mình ăn đó, thì nó hòa hợp chế tạo, chứ không phải nó là cacao thật. Và vị do biến đổi mà xanh thì nó cũng giống như vậy, biến đổi mà xanh thì cái vị của nó cũng đổi khác. Tức là mình để lâu ngày hoặc mình do để do cái sự thay đổi của nó thành ra được. 10 xúc trần, xúc trần cái này nhiều, cái này thôi chắc mình học thuộc lòng đi, chứ nói nhiều. Xúc trần tự đụng chạm. Thì hồi nãy mình có nói rồi, tức là thường thường mình hiểu xúc á, tức là mình nói cái thân, thì tức là mình chỉ nói cái ngoài da của mình thôi, chứ mình không có nói tới cái thân thể ở trong. Nhưng mà cái này nó là toàn thể hết. Đất nước lửa gió, đất nước lửa gió tức là cái xúc trần, thành ra cái này không phải chỉ đụng chạm không, nhưng mà đất nước lửa gió nó làm cho mình vậy. Tức là bốn cái này ngày xưa người ta nói là cái cấu tạo của toàn thể thành vũ trụ, tức là nó gồm có bốn chất đó, đất nước lửa gió nó cấu tạo thành ra. Thành ra nó không phải chỉ là đất nước lửa gió giống như hiểu của mình bây giờ, tức là đất là cái đất này, nước tức là cái nước mình uống thì không phải như vậy. Nhưng mà chất lỏng chất cứng á, tức là tất cả vũ trụ trong hòa hợp, bây giờ mình gọi là mấy trăm cái loại mà nguyên tử vậy. Nhẹ nặng nhám trơn, cái này dễ hiểu không? Nhẹ nặng tức là mình thấy ở ngoài thôi, cái này thấy nhẹ, cái này thấy nặng. Nhám trơn, trơn tức là mình chuôn được như vậy. Giống như ví dụ bây giờ mình nói cái thảm này á thì nó nhám, cái gạch bông thì nó trơn, phải không? Nên tìm mình đổ nước vào đó mình đi ngang cái té về đâu, đó là vậy. Nó trơn thì nó huỗn, gấp huỗn, huỗn tức là từ từ chậm chạp, gấp tức là nhanh. Lạnh và nóng nó đối nhau, cứng và mềm, mấy cái này mình hiểu hết rồi, đâu có cần giải thích nha. Đói và khát, đói tức là thiếu ăn, khát tức là thiếu uống. No tức là mình không còn no, không còn khát, không còn đói. Sức lực yếu tức là mạnh khỏe, sức tức là mình có sức khỏe. Yếu tức là đối lại với nó. Buồn, ngứa, dính. Buồn này á, không phải tức là buồn xìu hay là buồn gì, nhưng mà buồn cái chữ này nó khó dịch tiếng ngoại quốc. Ví dụ mình nói mình buồn ngủ, phải không? Mình buồn thì cái đó không phải là buồn. Buồn tức là thật ra nó là muốn. Nó muốn nhưng mà nó không phải là muốn là tự mình muốn, nhưng mà một cái gì nó thúc đẩy cho mình muốn như vậy. Mình hiểu được không? Thế chứ buồn, ví dụ mình nói bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi buồn cười quá. Sao buồn mà cười? Ông cười sao ông buồn được? Mà ông đã buồn tại sao ông cười? Thấy không? Thế chứ buồn cười tức là đúng là nhiều người ta nói thẳng đúng chứ nó muốn cười. Tức là vì ở trong á, nó thúc cái gì ra cho mình, nó làm cho mình phải cười. Đó, thì mình gọi là buồn cười. Đó. Thế chứ buồn này là buồn đó, chứ không phải buồn này là sét, buồn này là buồn khổ không phải. Ngứa quý vị hiểu rồi phải không? Ngứa. Ai cũng hiểu cái đó, ngứa thì mình gãi thôi gì không? Nhưng mà ngứa có cái nó ngứa ở ngoài, mà có cái từ trong người nó ngứa ra. Giống mình gọi là phong, mình ăn nhầm cái gì mình tự dưng thấy mình ngứa tùm lum chân thì gọi là ngứa như vậy. Dính tức là nhơm nhớp vậy. Già bệnh chết, ba cái này mình hiểu rồi. Ốm, cái này sinh lão bệnh tử rồi. 11 pháp trần mình đi cho hết cái này đi, tôi hết giờ. pháp trần là cái bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong thức, nghĩa là khi mắt không còn thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, cho đến thân không còn biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần. Cái bóng dáng đó là pháp trần, trong duy thức gọi là lạc tà ảnh tử, tức là cái bóng còn rớt lại. Đây là cảnh bị biết của ý thức. Pháp trần có năm loại. Ok, bây giờ mình ngưng. Tức là khi mà mình tai mình không nghe, mắt mình không thấy, mình không hửi không gì nữa, nhưng mà cái ý thức của mình vẫn làm việc. Mà nếu mình nói rồi phải không? Tại cái căn ở đây thì người ta không kể cái ý thức, tại vì mình không thấy được, không nghe được, không hửi được nó. Nó không phải, nó không thể hiện ra được. Cái ý thức của mình là cái mà mình sâu kín. Thật ra hôm trước mình nói rồi, biết từ mình dễ yếu. Tức là khi mà mình tu mình phải cẩn thận hết sức cái điểm này. Là cái người tu á, người ta vẫn, hoặc người không tu cũng vậy, nhất là người không tu nó thì thôi thầy chạy luôn. Tức là cái ý thức á, nó vẫn nghĩ là cái trong đầu óc mình nghĩ cái gì, làm sao người ngoài người ta biết được. Thấy không? Mình nói một đằng, mình làm một nẻo là cái ý thức nó dẫn đầu. Mình nói cái bụng trong mình, tức là mình nói cái bụng dạ mình là sao người ta không biết được. Thì cái ý, nhưng mà cái ý này là nó từ những cái căn này nó đem vào cho mình. Và theo đại thừa của mình hồi trước mình học rồi, tức là từ cái tàng thức nó đưa ra nó. Tức là nếu mà người ngoài bây giờ theo khoa học thì nó gọi là cái subconscious, tức là cái tiềm thức nó đưa ra. Người ta không có tin có những cái chuyện siêu hình thì người ta nói như vậy là tiềm thức. Nhưng mà thật ra trong này, tức là tất cả những cái bóng dáng người năm trần còn lưu lại trong ý thức. Tức là khi mà mình không còn nghe, không ngửi. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi thấy chuyện này, tôi nghe chuyện kia, xong rồi tối về tôi nằm lại tôi ngồi nghĩ. Giống như sư cô Như Thủy nói phải không? Vì sư cô Như Thủy đi ngồi thuyết pháp, người thuyết pháp cái người ta nói: trời ơi sư cô hay quá, thuyết pháp giỏi quá, trời ơi, tưởng giống như Phật vậy đó. Cái chiều chiều cô về cô ngồi khoái, cô cười mình khoái á, vẫn có người khen mình đẹp quá, khen mình giống Phật. Nói rồi con vô cái người nói giảng, trời sao cô nói buồn ngủ chết. Cái chiều về cô buồn, phải không? Thì cái đó tức là lúc đó không còn cái người đó nữa, không còn cái người nói pháp đó, không còn có thuyết pháp đó nữa, nhưng mà lúc cái ý thức mình, cái tâm mình nó làm việc ra lại, thì gọi là trường hợp như vậy. Cho đến thân không còn biết xúc, trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần. Mà cái ý thức thì quý vị từ ý thức nó là gì? Hôm trước mình nói từ vọng tưởng. Vọng tưởng 100%, thành ra chính cái vọng tưởng nó tiêu diệt mình, nó xây dựng thế giới mà nó tiêu diệt mình. Hôm trước mình nói rồi nhé. Bây giờ này, pháp trần có 5 loại. Tức là đúng ra cái này quý Phật tử mình học ở trong luật thành tri thức đó, nó rất là dài. Thành ra hôm trước đó, quý vị nói như thầy Thánh Hoàng đó, thì nói như vậy, học cái này ít nhất phải 2-3 năm. Thầy Giác Đức cũng nói như vậy. Mà bây giờ mình ngồi mình học, nói xin lỗi quý vị, lấy giờ chưa tới tiếng hồ, cái này vô có mấy phút hồ mình học hết. Thật ra không phải mình học hết được, nhưng mà mình hiểu sơ cái đó thôi, để mai mốt mình đi mình nghiên cứu được. 5 cái pháp trần nó cũng có 5 cái. Tức là thứ nhất là cực lược, thứ nhất là cực hánh, hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là cái rất là nhỏ và cái rất là xa. Cái nhỏ và cái xa này vì cái pháp trần đó, nó không có thực tế, nó không có hình ảnh giống như là cái những cái trần cái khác. Thành ra bây giờ mình nói nó nhỏ rất xa là sao? Tức là nó nằm sâu kín ở đâu mình thấy không được, mình nhìn không được, mình ngó không được. Hoặc chính mình cũng còn ngạc nhiên tại sao mình như vậy mà mình lại nghĩ cái chuyện như vậy, hoặc mình lại làm được cái chuyện như vậy, tay trời như vậy. Có không quý vị? Đọc trên báo, đọc trên báo chí thiếu gì những chuyện đó phải không? Thì tới lúc đó nó còn thành hoạt ra cái tâm, cái pháp trần của nó sinh như vậy. Định quả sắc, những sắc tướng do tu định hiện ra, những cái vị Bồ Tát khi nhập định ra hiện lên nước lửa thế giới. Cái này là thầy nói theo đạo. Định quả sắc tức là cái quả tức là cái nhân thì có cái quả gì phải không? Tức là cái result, cái kết quả của nó. Khi mà mình có định, khi mà cái tâm mình nó không định thì nó thành vọng tưởng. Tức là cái ý thức này nó không định, thế là nó vọng tưởng. Vọng tưởng thì nó khởi ra thế giới. Cái này mình học rồi phải không? Tất cả vũ trụ thế giới này là do vọng tưởng mình tạo ra. Nếu mình không có ý thức, không có cái vọng tưởng ra thì không có thế giới nào. Mình không còn muốn gì hết. Mình định như vậy, bây giờ mình cứ ngồi mình lo lên cực lạc niết bàn, phải không? Phải không? Thế nhưng mình đâu còn muốn gì nữa. Còn nếu bây giờ mình bắt đầu mình khởi vọng tưởng như thế nào? Ôi kìa, bây giờ tôi nghe cái stock Google này, bây giờ nó lên quá, bao nhiêu tiền phải không? Mua. Trời, mua 5 đồng bán rồi, buổi chiều bán tới mười mấy bạc rồi. Đó, phải mua như vậy thì mình mới giàu, mình mới có tiền, phải không? Không nghe, trời ơi, nói lô tô bây giờ trúng số, chứ bây giờ trời Megabon bây giờ nó lên 200 mấy triệu nữa. Mua đi thôi, lỡ người ta trúng mất, mình trúng sao? Mua. Thì những cái đó nó là vọng tưởng mình. Còn bây giờ mình nói, ôi trời ơi, sao tôi thấy cái chùa Hải Đức này giống như cái sofa lụng ấy, giờ kích cái chùa bự đi. Kích cái chùa bự 5-7 tầng như kia, có dụng hộ phụng kia. Thì cái đó cũng là cái vọng tưởng của mình. Nếu mà mình muốn mình làm tiếp tục đi thì nó thành ra như vậy. Nếu mình không muốn thì nó không có. Nhà mình cũng vậy, mình muốn cắt cỏ, trời nhà cỏ cao quá thì mình cắt thì nó sạch, mình không cắt thì nó tùm lum ra trời. tất cả nó đều là vọng tưởng nó sinh ra. Định quả sắc tức là sắc tướng là do tu định hiện ra, tức là tu định này không phải tức là mình hết, bởi vì cái này mình nhiều khi mình hiểu lầm dữ lắm. Mình hiểu lầm cái mà hiểu lầm thành ra hồi trước mình mới nói ở trên đó, cái gì thực thức đó. Trước mình nói phải không? Mình học rồi, quý vị tưởng chưa học tôi chịu. Tức là cái quả của mình á, mình cứ lấy cái tâm phàm phu của mình nghĩ ra cái quả đó. Đúng không? Khi mình chưa tu ấy, thì mình đâu có hiểu được đó. Cũng giống như bây giờ tôi nghèo sạch máu, bây giờ tôi làm giờ có mấy ông bạc rồi. Thì bây giờ cái kết quả tôi bây giờ tôi nói chỗ nào mà nói tôi, ơi bây giờ làm cái này giờ 20 đồng. Đương nhiên là mình thấy cái đó phải hơn mình chứ. Sao mình ngồi đến 5 bạc giờ được, đương nhiên, thấy không? Thành ra đối với tâm phàm phu mình ham thì như vậy. Còn nếu bây giờ mình không á, bây giờ mình ngồi mình nghĩ, mình người tu rồi mình hiểu, cái này nó chỉ qua đi thôi mà. Nó chỉ qua đi như vậy thôi. Mình là chỉ tạm ở chỗ này thôi thì mình đi chỗ khác. Hoặc mình đi rời chỗ khác, nếu mà mình nghĩ theo một vài cái tôn giáo khác, mình nghĩ như vậy. Hoặc bây giờ mình nghĩ cái này là mình hợp, rồi xong mình sẽ tan ra, mình sẽ như chỗ khác. Thì hôm trước mình mới nói tới cái biển tàng thức, nó như cái biển như vậy. Giờ mình mỗi mình như một cái lượng sóng vậy thôi. Mình nhìn thấy sóng lớn, sóng nhỏ nhé. Sóng càng lớn, sóng càng nhỏ thôi. Nói xin lỗi, đối với cái biển nó ăn thua gì đâu. Nó chỉ trồi lên cái cho nó sụp. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhập được vô cái hoa tạng thế giới á, tức là mình nhập được vô cái biển tàng thức á, mình với cái toàn thức nó hợp được một. Xuống dưới này mình sẽ thấy này. Định quả sắc tức là khi Bồ Tát khi nhập định ra thì hiện nước lửa thế giới là như vậy. Là các ngài hiểu được hết tất cả như vậy. Không phải là các ngài Bồ Tát là các ngài hiện ra thành ra là ông Thiên Lôi Bà La Sát là hiện ra tướng này tướng nọ. Mình đừng có nghĩ như vậy, bởi vì cái đó là cái vọng tưởng của mình, nó nhìn thấy như vậy thôi. Thấy ma thấy quỷ là cái vọng tưởng của mình, là cái tâm mình nó hiện ra, chứ không phải là cái hình tướng ở ngoài. Định quả sắc tức là sắc tướng tu định hiện ra, tức là khi mà mình nhập được cái hoa tạng thế giới rồi thì mình sẽ thấy rõ rệt như vậy. Mình thấy cái kết quả nó ra như vậy và mình làm theo kết quả nó như vậy thôi. Cái này nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mình không tu mình không hiểu được cái này. Mình sẽ thấy mấy người tu giống như là mấy ông này toàn là té giếng đạp dây điện ở trên này, chứ không phải giống người bình thường, phải không? Nên sao mình mới có té giếng không nói vậy. Vô biểu sắc tức là cái ý thứ năm, cái thứ tư xin lỗi. Sắc không nêu bày được như khi thọ giới ý thức lãnh thọ có, cũng gọi là thọ sở dẫn sắc, sắc do thọ giới dẫn sanh. Vô biểu sắc cái này là thầy lấy ví dụ, bởi vì cái này dạy cho mấy người mà xuất gia thì ta hiểu, hoặc là bây giờ mình tại gia nữa thì mình ít nhất mình cũng thọ năm giới, phải không? Sát đạo dâm bậu tử, mình nhận cái giới đó rồi á thì nhờ như vậy mà mình bỏ ra, tức là bây giờ mình thọ giới, bây giờ mình nói bây giờ tôi ăn chay thì nhiều khi còn khoe được, phải không? Mình ra ngoài ôi cái đồ này ăn mặc thúi quá, này cái đồ nữa còn nói là còn khoe đã điều là tôi ăn chay nhiều á, thì vậy nó còn thấy được. Chứ ví dụ bây giờ mình làm thọ giới, tức là mình nhận cái giới đó, ví dụ bây giờ mình không nói dối, người ta nói mình không nghe, hoặc bây giờ người ta nói cái đó mình không có vừa theo, hoặc mình chết bỏ mình không thèm nó láo, cái chuyện có thì mình nói có, chuyện không đặt điều, thì cái chuyện đó người ta đâu có thấy được, phải không? Nhưng mà người ta sẽ cảm nhận được, quý vị, bởi vì mình hồi nãy mình nói là giống như cái hoa tạng thế giới như vậy, một cái biển như vậy, nếu mà nó yên lặng thì bây giờ một hai cái sóng bây giờ nó muốn nổi lên cách mấy nó nổi cũng được, nó nổi xong nó sụp xong, nhưng mà hễ mà cái biển lặng thì nó lại không lặng. Còn nếu mà cái biển động nó từ dưới lên, giống như hôm trước mình nghe nói cái tsunami vậy, tức là ở dưới đất này nó phun lửa lên một cái, tôi nói xin lỗi, tức là từ cái lòng biển mà nó nổi lên rồi, làm sao mà nó cảm được cái sóng thần mà nó đập tới, không cách nào sừng cảm được nữa, chứ vậy nó khác được đó. Thật ra khi mình tu định, tức là ví dụ như cái biển nó lặng hết trơn rồi, bây giờ có sóng có gió có cuồng phong bão tố gì nó thì nó tới những cái nó cũng đi, không cái chìm nó còn hoài được. Bão nào bây giờ nó có làm lụt bao nhiêu chết bao nhiêu người xong một cái, thì giống như bão hôm trước nó nổi qua đây cũng cứ tưởng mới hôm trước mình còn chạy, mới hôm sau mình nhìn ra cái trời quang mây tạnh trơn, không còn miếng gió nữa, cây cối đổ thì nó đổ vậy thôi, hết xong. Thì do cái vô biểu sắc là sắc không bày ra được, ở trong người thầy nói vậy. Ở trong còn một danh từ khác á, bây giờ quý Phật tử mai mốt mà học về luận thành duy thức sẽ nói là vô tác sắc. Vô tác sắc thì mình nghe thấy nó rõ đẹp hơn, phải không? Vô tác tức là làm không làm, vô tác tức là không làm, cái sắc không làm tức là cái pháp này không làm gì hết, không làm là bởi vì sao? Thế mình làm là làm sai, mình làm ra tức là nó vọng tưởng. Thì trong vô biểu tuy lấy sắc nghiệp làm tính, như có biểu nghiệp nhưng không biểu thị khiến kẻ khác biết nó, cho nên gọi là vô biểu. Tức là quý Phật tử bây giờ nói xin lỗi, quý Phật tử làm đúng, làm sai, làm Bồ Tát, làm quỷ, làm ma, không người nào trong ngoài biết người ngoài được. Một cái mà mình nói ra ngoài tức là một cái xạo, cái mình nói nó không phải thuộc cái đó. Biến kế sở chấp sắc, biến kế sở chấp thì cái này mình dễ hiểu rồi, bởi vì cái pháp trần này nó từ cái ý thức ra. Cái ý thức tức là cái ý căn, mà cái ý căn á thì hồi trước mình học này, tức là mình không tu á thì nó là cái biến kế sở chấp, khi mình tu á thì nó thành ra diệu quan sát trí. biến cái sở chấp sắc, vì cái sắc này nó từng biến cái sở chấp ra sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh chẳng thật, là do vọng tưởng của ý thức, đúng không? Sắc tướng không có thật, thì cái này mới quan trọng nhất, bởi vì cái pháp trần mình nói là sắc tướng không có thật, tức là hồi nãy giờ mình nói là sắc ở trên này là có dài, có ốm, có ngắn, có xanh, có đỏ, có vàng, có đủ thứ hết, mà tại sao ở đây tới lúc mà tới pháp trần này bây giờ mình thấy ý sắc là không có thật, để biến cái sự chấp sắc tức là sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh và chẳng thật, tức là chứng tỏ là cái pháp trần này nếu mà mình thấy có vậy, biến cái sự chấp có phải có quấy, có dài, có ngắn, có gì đó, tức là mình vẫn còn là vọng tưởng. Vì không, trong khi mà mình xuống hoa tạng thế giới, mình nhập hoa tạng thế giới rồi thì nó không còn cái vọng tưởng nào sanh ra được, bởi vì đúng ra thì vọng tưởng nó vẫn sanh, nhưng mà mình biết nó là vọng tưởng và mình không theo nó, chứ đâu phải không. Thầy giáo quý Phật từng thấy chẳng hạn như Phật, bây giờ nhiều người vẫn còn thắc mắc là tại sao ông Phật, trời ơi, ông ngồi dưới gốc cây ông 49 ngày phải không, 49 ngày không, 49 ngày xong cái rồi ông thành Phật xong cái ông làm gì, ông đi ông ôm mình bát, ông ra ông gặp độ 5 anh em ông Tiểu Trình Như, xong rồi mỗi ngày ông ôm mình bát, ông đi ông ăn xin, thì sáng đến trưa về ông ngồi, tới 80 tuổi ông cũng vẫn còn mỗi ngày ôm mình bát ông đi vậy. Bây giờ nói quý vị từng nói bây giờ ông Phật, bây giờ mà quý vị bây giờ mà thành Phật hay thành Bồ Tát rồi, quý vị có chịu ôm mình bát đi không? Chắc không, phải không? Nhưng mà quý vị từng thấy tại sao như vậy, là vì trong này tất cả biến cái sự chấp tức là do vọng tưởng phân biệt sanh, tức là nó vẫn còn đó, cái thế giới này nó vẫn còn, nhưng mà ông Phật lúc đó không phải là cái ông Phật ngày xưa nữa. Tức là không phải là cái ông mà Tất Đà Đa ngày xưa, phải không? Tức là lúc đó ông ôm mình bát đi, nhưng mà ai cũng nói cũng là Phật hết, chứ không ai còn nói ông là hoàng tử gì, thái tử gì, cù đàm gì, phải không? Không có nói như vậy. Tới vua cha của ông vẫn còn nghĩ như vậy, bởi vì chư vua cha tịnh phạm mình mà, nghĩ thằng này nó con mình, về mà mẹ ôm mình bắt đi, mẹ ăn xin mình, nhục nhã tao này kia, kêu ông về. Đức Phật từng nhớ chuyện Đức Phật Thích Ca gì không? Thế cho tới lúc đó rồi Đức Phật mới nói rõ rệt như vậy. Cái này là chư Phật ba đời vẫn như vậy, thì con làm cũng như vậy thôi. Để rốt cuộc là ông vua tịnh chỉ có mình ông vua tịnh phạm không đi tu theo Phật thôi. Nhưng mà ông cũng giác ngộ. Còn mấy người khác á, từ Maya tức là kia mẫu nè, tới Gia Du Đà La, rồi con trai ông La Hù La, cả con kế ông gì đó, nó thiện tinh, nó cũng là đi theo đi tu theo hết. Rồi mấy anh em bà con cô bác cụ gì đó, từ Đề Bà Đạt Đa nè, rồi An Mahanam, mấy ông đi tu theo hết. Thì theo quý Phật tử thấy cái vọng sắc là do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh ra thôi. Còn nếu mà mình đã tu mình hiểu được cái đó khó, nhưng mà khi mình hiểu được thì vọng tưởng không có sanh ra nữa, tức là thật ra nó vẫn sanh nhưng mà mình không còn theo nó nữa, tức là mình biết nó là vọng tưởng, cái này nó giả, thế thôi.
Thế bây giờ mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.